Chương 108, chủ nhân trợ quỷ. Chương 108, chủ nhân trợ quỷ. Một tên hơi chút mập lùn trúc cơ chấp sự lên tiếng giải thích. Tên kia ở bên trái là Lâm Chiến, tam trưởng lão của Nham Linh môn. Tên còn lại ở bên phải là một cái thương nhân thần bí, xuất hiện ở chợ quỷ đã được mấy năm, chuyên làm sinh ý. Theo tin tức truyền về, người này đa phần đều là bán ra nhất giai mặt hàng, chủ yếu là tinh phẩm cấp độ khôi lỗi, pháp khí, cùng phụ lục. Ta lúc đầu thấy thế chỉ đoán rằng là trúc cơ sơ kỳ tu vi, làm chút sinh ý kiếm lời, cho nên không tưởng là chuyện gì lớn. Ai mà ngờ bây giờ xuất thủ lại hiện ra trúc cơ trung kỳ tu vi, đã vậy chiến lực cũng không kém. Thời gian trôi đi một lúc, hai người đã xuất thủ được hơn 10 chiêu, Lâm Chiến lúc này cũng đã đánh ra hỏa khí. Hắn trong tay xuất hiện một chiếc hỏa sắc quạt lông vũ, cấp độ thình lình đạt tới nhị giai trung phẩm linh khí. Tay cầm quạt nhẹ, một cơn hỏa lốc cao hơn 100 mét bắt đầu hình thành. Trần Nguyên thấy cảnh này cũng không có sợ hãi, hắn tuy chỉ có nhị giai hạ phẩm linh khí trong tay, nhưng một thân sánh ngang trúc cơ luyện thể của khôi lỗi cũng không phải ăn chay. Bây giờ đã xuất ra đao thật thương thật, hắn cũng không tiếp tục cần che giấu. Trong tay xuất hiện bích thủy phiên lay nhẹ, cả hai đang định một lần nữa xuất thủ lúc, bất thình lình một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Hai vị đạo hữu cho bản tọa chút mặt mũi, không cần phải ở chợ quỷ tiếp tục đánh. Kèm theo đó mà đến là trúc cơ hậu kỳ tu vi thả ra. Trần Nguyên cùng Lâm Chiến sắc mặt hơi biến, đều đồng loạt nhìn về một hướng. Chỉ thấy phía trước chỗ ba người Tề Minh đứng bất thình lình xuất hiện một lão giả gần đất xa trời, hai tay chắp sau lưng khí thế trúc cơ hậu kỳ tu vi không che giấu thả ra ngoài. Trần Nguyên trong lúc giao chiến cũng đã sớm phát hiện ba người Tề Minh đến, nhưng chỉ hơi để phòng trong lòng một chút. Nhưng lão giả này đứng đây từ bao giờ thì hắn hoàn toàn không phát hiện. Nhìn về trước mặt giàn mua lão giả, hắn trong lòng cực kỳ cảnh giác, nếu người này có ý xuất thủ đối hắn, như vậy liền không cần phải giao chiến trực tiếp chạy trốn. Lâm Chiến thấy lão giả lên tiếng cũng ngưng lại trong tay đánh ra pháp thuật, nhìn trước mặt người này. Trong tông đại trưởng lão từng nói qua, cùng là trúc cơ hậu kỳ, nhưng trước mặt chủ nhân trợ quỷ mạnh hơn hắn rất nhiều. Trần Nguyên hơi chắp tay một cái, giọng nói không chút cảm xúc lên tiếng. Đạo hữu tốt, nếu không phải tên kia đạo hữu cứ muốn cùng ta đòi một lời giải thích, như vậy trận này chiến đấu cũng sẽ không xảy ra. Nếu như đạo hữu muốn tìm một cái giải thích thì cứ hỏi hắn. Lâm Chiến nghe được Trần Nguyên nói ra như có như không giọng đùa cợt, hơi chút cau mày âm trầm sắc mặt nhìn lại. Sau đó vẻ mặt hòa hoãn đi rất nhiều, hướng về chủ nhân trợ quỷ giải thích. Là tại hạ quá đáng, chỉ là ái đồ bị người khác hại chết, lại lâu dài không thể tìm ra hung thủ, mới có chút tức giận sinh ra chút hỏa khí. Nếu hiện tại đã có đích thân đạo hữu lộ diện, nếu ta còn tiếp tục đánh chính là quá mức. Nói xong liền thu lại trong tay linh khí, pháp thuật cũng được cho tản đi. Trần Nguyên thấy vậy ngâm nghĩ một cái hô hấp, cũng thu lại bích thủy phiên cùng nhau cho tản đi pháp thuật. Chủ nhân trợ quỷ lúc này mới nở ra nụ cười hòa ái hướng về hai người làm ra mời. Nếu đã hóa giải hiểu lầm, như vậy hai vị nếu rảnh có thể ở lại cùng ta uống một ly trà. Tuy vẻ mặt cười hòa ái, nhưng cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn khi cười lên lại có chút tinh dị. Trần Nguyên cùng Lâm Chiến lúc này đều đồng loạt lắc đầu từ chối. Trần Nguyên chắp tay cáo từ rời đi trước. Nếu mọi chuyện đã hóa giải hiểu lầm, ta cũng không tiếp tục ở lại, tại hạ rời đi trước. Nói xong không để mấy người đáp lại trực tiếp bấm pháp quyết đột đi. Lâm Chiến cũng chắp tay lên tiếng. Trong tông môn còn có việc, tại hạ không tiếp tục ở lại thêm. Tiếp đó làm theo Trần Nguyên không đợi mấy người đáp lại trực tiếp rời đi. Nhìn hai người bóng lưng đi xa, chủ nhân trợ quỷ như có như không ý cười nhìn ba người một cái, tiếp đó phất tay để hai tên trúc cơ chấp sự rời đi trước, chỉ giữ lại một người Tề Minh. Thấy hai người trúc cơ chấp sự đã triệt để đi xa, Tề Minh mới tiến lại gần chủ nhân trợ quỷ lên tiếng dò hỏi. Sư Minh, cứ để hai người bọn họ gây rối chúng ta nơi này, sau đó dễ dàng rời đi như vậy sao? Chủ nhân trợ quỷ hơi híp mắt tiếp đó lại cười cười nói ra. Không nên làm quá mức, nếu gây đến Thanh Hà Tông chuyển qua chú ý thì sẽ không hay. Tề sư đệ có thể tạm thời gác lại một chút bận rộn sự vụ, chú tâm vào mình tu vi đi. Đợi sau khi sư đệ ngươi đột phá trúc cơ hậu kỳ, sư minh sẽ quay trở lại tông môn, giao lại trợ quỷ cho ngươi. Tại Ly Hỏa Tiên Thành Trần Nguyên trong đập phủ, hắn tại bế quan tính thất, lúc này thần sắc cũng hơi nghiêm trọng. Từ lúc có nhị giai trung phẩm hóa thân khôi lỗi, bản thân có chút bành trướng a. Không được, phải thu liễm chút. Còn trợ quỷ giao dịch địa phương, trước khi đột phá trúc cơ hắn là không dự định quay lại. Lúc này mới như nhớ ra gì đó, Trần Nguyên lấy bên trong túi trữ vật ra một chiếc bình ngọc. Đây là nhất giai duyên thọ đan. Lần trước ở 30 năm một lần đấu giá hội đạt được tới tay, bởi vì bản thân tuổi thọ đạt tới 160 năm nhiều, cho nên cũng không như vậy gấp gáp sử dụng, bây giờ nhớ ra đến, như vậy tiện đây liền dùng luôn. Cầm trong tay một viên bạch ngọc đan dược, phía trên có một đạo đường văn màu xanh lục, không có gì nồng nàn mùi hương, không có gì dị tượng, chỉ là một viên to bằng trái nhãn bạch ngọc đan dược. Đưa lên miệng một ngụm nuốt xuống, đan dược theo hô hấp đi thẳng tới đan điền bắt đầu hòa tan. Một nguồn sinh cơ nồng đậm bắt đầu lan rộng ra toàn thân, khiến Trần Nguyên tâm linh không nhịn được cũng có chút thoải mái. Một lúc sau đã luyện hóa tốt đan dược về sau, hắn đưa tay bấm ra một đạo pháp quyết. Duyên thọ 167 năm tăng thêm 7 năm tuổi thọ. Nhiều hơn 2 năm so với trước đó dự tính. Trần Nguyên trong lòng nghi hoặc, nhưng suy nghĩ một lúc vẫn không tìm ra được đáp án về sau, chỉ đành đổ cho công pháp duyên thọ tăng thêm hiệu quả. Một năm lại một năm trôi đi, thế nguyện không đợi người. 2 năm sau, Trần Nguyên 58 tuổi, tu vi đạt tới luyện khí tầng 9 đỉnh phong, không gặp phải bình cảnh, thuận lợi đột phá đến luyện khí viên mãn. Trong bế quan tính thất, ổn định lại bất ổn tu vi vừa mới đột phá mang lại. Luyện khí viên mãn giúp hắn gia tăng thêm 20 linh lực dự trữ, cùng 5 mét linh thức phạm vi. Hiện tại linh thức của hắn đã có thể phóng ra ngoài phương viên 147 mét có hơn, chỉ thiếu chút nữa liền đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh. Đáng lý ra theo trước đó bản thân hắn tu hành kế hoạch, trước 55 tuổi đột phá đến luyện khí viên mãn là chuyện nhất định phải làm. Nhưng từ khi biết bản thân tuổi thọ tăng nhiều cùng tới tay được trúc cơ đan về sau, lại không còn như vậy gấp gáp. Chủ tính một cái không nhanh không chậm, chú ý vào bản thân căn cơ cùng tâm cảnh nhiều hơn, tốc độ tu hành không còn như vậy quan trọng. Lấy bên trong túi chứa vật một viên ngọc giản cầm trong tay, hắn bắt đầu trầm tâm tĩnh khí nghiên cứu bên trong tin tức. Viên này ngọc giản là trúc cơ đột phá tâm đắc, đi lại Kỳ Tĩnh Vân cùng Vũ Kim Phi lúc đột phá nan giải. Nói thật Trần Nguyên lúc nhận lấy ngọc giản của hai người đưa cho, trong lòng cũng có chút cảm khái rất lâu. Nói thật hai người đối với hắn như vậy tốt, trong lòng không có cảm kích chắc chắn là giả, nhưng kèm theo đó là hắn lòng nghi ngờ. Rất có thể điều này chỉ là không có chứng cứ suy đoán, nhưng nếu đối lại là hắn, như vậy chắc chắn sẽ không vô điều kiện đưa tặng lớn như này lễ vật. Ít nhiều gì cũng cần một đến hai cái hứa hẹn. Song phẳng giao dịch không nợ ân tình, không dính nhân quả, vẫn là hắn xưa nay ưa thích làm việc. Nhưng đạo lữ hai người đưa tới nhiều như vậy đồ tốt cùng trợ giúp, hắn cũng không thể không nhận ân tình này. Ân, tương lai nếu có thể không nguy hiểm đến bản thân an nguy cùng quá lớn ích lợi, thuận tiện kéo một cái cũng có thể. Hết chương. Chương 109, đột phá trúc cơ, 320 năm thọ nguyên. Chương 109, đột phá trúc cơ, 320 năm thọ nguyên. Sáng hôm sau Trần Nguyên làm chút che giấu thân hình rời đi Ly Hỏa Tiên Thành, tiến về động phủ tại Nhị Giai Linh Mạch nơi. Hắn trong thời gian này dự định bỏ xuống tu hành bách nghệ, làm chút thả lỏng tâm tình, chuẩn bị tốt cho tâm cảnh trước khi đột phá trúc cơ. Vài tháng sau tại Nhị Giai Linh Mạch, trên tòa sơn phong cao nhất, trên bầu trời một luồng khí xoáy vô hình dần dần được hình thành, thu thập lại linh khí tản mát xung quanh tiên địa. Cỗ này khí xoáy lan rộng ra hơn 100 mét phạm vi, kéo dài liên tục trong vòng 5 tiếng đồng hồ mới có dấu hiệu tản đi. Nếu có người từng đột phá qua trúc cơ ở nơi này, nhất định sẽ bị chấn kinh đến. Phải biết bình thường đột phá trúc cơ tu sĩ, lực hút vô hình chỉ có thể lan rộng ra 50 mét phạm vi xung quanh, thời gian kéo dài cũng chỉ duy trì ở 2 đến 3 tiếng trên dưới liền tiêu tán. Trần Nguyên cái này dị tượng cũng đại biểu cho căn cơ rất vững chắc, độ phù hợp với công pháp cũng phải đạt tới độ cao nhất định mới sinh ra như vậy dị tượng. Đại Hắc canh giữ ở dưới chân núi đang nằm nghỉ ngơi, lúc này cũng đứng bật dậy nhìn trên bầu trời cảnh tượng. Tiểu Kim Đậu trên một tảng đá lớn nằm cạnh hồ nước, thân hình thẳng tắp, ngước cao ngạo đầu lâu nhìn trên bầu trời. Dưới hồ Thanh Lý Ngư dài hơn 5 mét thân hình cũng thỏ đầu lên mặt nước nhìn tới, hai râu rồng ve vẩy không ngừng đung đưa qua lại. Vì ở khá xa, cho nên Trần Nguyên trong lúc đột phá thả ra ngoài cảnh tượng cũng không ép đến hai tiểu gia hỏa. Còn Đại Hắc thì không cần phải nói, cỗ này uy áp dọa một chút luyện khí tiểu tu hay nhất gia yêu thú còn có thể, đối với nó không khác gì thành phong quất vào mặt. Dị tượng triệt để tản đi về sau, trong bế quan tinh thất, Trần Nguyên cảm nhận được một thân cường đại chưa từng có linh lực, làm thế nào cũng không hạ xuống được ý cười. 59 tuổi thành công đột phá trúc cơ. Lần này đột phá trúc cơ đối với hắn thuận lợi một cách ngạc nhiên. Từ luyện hóa trúc cơ đan, tiếp đó hóa lỏng trong cơ thể linh lực, cho đến sau dẫn dắt linh khí tiến vào cơ thể ổn định cảnh giới. Hắn so sánh thì cảm nhận được bản thân mình tu luyện thủy mộc dưỡng linh công đến đại thành cấp độ, có cùng một cái công hiệu với Kỳ Tĩnh Vân nhắc tới kiếm ý hình thức ban đầu. Đều có trợ giúp trong việc chuyển hóa đan điền linh lực trạng thái khí thành trạng thái lỏng. Kèm theo cả việc linh thức trước thời hạn đạt tới trúc cơ cấp độ, cũng giúp bản thân trong quá trình luyện hóa trúc cơ đan, dẫn dắt lực lượng trong đó giúp mình xung kích cảnh giới. Hai cái ngoại ý muốn kinh hỉ trợ giúp, kèm theo trúc cơ đan tăng thêm, Trần Nguyên trong quá trình đột phá trúc cơ thuận lợi giống như ăn cơm uống nước vậy, không có bất kỳ điều gì khó khăn. Mà điều làm hắn kinh hỉ cũng không chỉ có như thế, trong đan điền ngoại ý muốn nhiều hơn 30 linh lực so với trong trúc cơ nan giải, cũng làm hắn vui mừng không ngớt. Điều này cũng có nghĩa cùng một cảnh giới, linh lực dự trữ của hắn cao hơn tu sĩ khác 30. Đương nhiên trúc cơ tu sĩ trong quá trình tu hành là không ngừng giúp bản thân cường đại lên, cùng một cái tiểu cảnh giới cũng là phân chia mạnh yếu khác biệt. Ví dụ đơn giản, người vừa đột phá đến trúc cơ sơ kỳ sẽ có 50 giọt linh dịch, nhưng tu luyện đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong sẽ có 100 giọt, cao gấp đôi so với tu sĩ vừa đột phá trúc cơ. Sau khi đột phá trúc cơ trung kỳ, còn sẽ có một lần tăng vọt linh lực cả về số lượng cùng chất lượng. Có thể nói nếu như muốn vượt cấp chiến đấu, như vậy cần hai người đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong mới có thể cùng một người đạt tới trúc cơ trung kỳ đánh ngang tay. Đây là thường thức cơ bản của trúc cơ phân chia thực lực. Đương nhiên, cái gì cũng sẽ có ngoại lệ, giống như một vài thiên tài hoặc có cao thâm truyền thừa tu sĩ, không nằm trong cái này kiến thức phân chia. Bọn họ có thể dựa vào ngoại vật, hoặc nội tình vững chắc, hay cao cấp hơn truyền thừa, vượt cấp giết địch là chuyện có thể xảy ra. Trần Nguyên bây giờ ở cơ bản chiến lược hơi nằm ở giữa, hắn linh lực dự trữ là 65 giọt, so với vừa đột phá trúc cơ sơ kỳ là 50 giọt cao hơn một đoạn, nhưng để so với trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong thì vẫn kém khá xa. Đương nhiên, dây leo thuật đại thành cùng biến siêu trúc cơ sơ kỳ linh thức, giúp hắn có tương đối tự tin khi cùng cao hơn mình cảnh giới chiến đấu. Trần Nguyên hiện tại linh thức đã đạt tới 230 mét phạm vi, vượt qua người vừa đột phá trúc cơ trung kỳ là 200 mét, nhưng lại hơi kém hơn chút so với trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong là 250 mét. Một cái ý niệm nảy sinh, vượt xa trúc cơ sơ kỳ linh thức phóng ra ngoài, 230 mét xung quanh bản thân đều được hắn cảm nhận một cái thông thấu. Cường độ linh thức không chỉ có thể phóng xa hơn so với trước kia, ngay cả chất lượng cũng được nâng cao một bước. Trong ngọc giản bút ký của Ngô Kim Lương cũng có ghi lại một chút về khoản này giải thích. Trúc cơ tu sĩ linh thức so với luyện khí kỳ đã có vượt xa về chất lượng, nhưng trên bản chất vẫn là một loại. Chỉ có đột phá trúc cơ về sau, mỗi một lần đột phá tiểu cảnh giới linh thức sẽ được nâng cao thêm một bước về chất lượng. Mãi cho tới khi đạt tới cực hạn của linh thức cấp độ, cũng là đạt tới trúc cơ viên mãn cảnh giới. Đến cái này là cực hạn của linh thức, cho dù có tăng cao thần hồn bí pháp phụ trợ cũng không thể gia tăng thêm mảy may về chất lượng. Chỉ có một cái khác, đó chính là chuyển hóa trúc cơ linh thức lột xác trở thành chân nhân thần thức. Còn làm sao để chuyển hóa, hay giữa giả đan chân nhân cùng kim đan chân nhân thần thức khác biệt ra sao, trong ngọc giản bút ký đều không có ghi lại. Còn về linh lực cũng có chung một cảnh ngộ, trúc cơ giữ chưa thì được gọi là linh lực, kim đan thì được gọi là pháp lực. Thả lỏng ra một hơi, tiếp theo cũng là hắn mong chờ nhất sự tình tới. Một cái pháp quyết bấm ra, 320 năm thọ nguyên. Nhận được tin tức về sau, Trần Nguyên trong lòng có chút giống như có đoán trước. Thủy Mộc Dưỡng Linh Công là nhị giai công pháp, có thể tu luyện đến thẳng trúc cơ hậu kỳ, nó công hiệu kéo dài tuổi thọ, đến trúc cơ kỳ vẫn còn tác dụng là chuyện có thể hiểu. Đại thành công pháp tại luyện khí kỳ giúp hắn gia tăng 20 năm tuổi thọ, đến khi đột phá trúc cơ vẫn có thể ngoài định mức tăng thêm 30 năm, tổng cả hai lại chỉ riêng Thủy Mộc Dưỡng Linh Công đột phá đại thành mang lại duyên thọ ích lợi, đã giúp hắn gia tăng 50 năm tuổi thọ. Chưa kể đến tốc độ tu luyện cùng phụ trợ đột phá trúc cơ đều có gia tăng, như vậy bản này một hệ công pháp lại có chút không tầm thường như hắn nghĩ. Đáng tiếc, Thủy Mộc Dưỡng Linh Công cũng không phải tam giai hay tứ giai công pháp bị mất đi nửa đoạn sau. Nó là một bộ hoàn chỉnh công pháp, người sáng tạo ra chỉ đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Đột phá kim đan về sau cần phải đổi tu khác công pháp mới có thể tiếp tục tăng tiến tu vi. Hết chương. Về rõ ràng phân tích trúc cơ từng tí một, cùng quá trình đột phá trúc cơ mình đều đã viết ra rồi, nhưng cảm thấy nó dài dòng với quá nhiều dư thừa không cần thiết, cho nên sau khi suy nghĩ quyết định bỏ đi đoạn đó luôn. Chỉ làm sơ qua tóm tắt về sau khi đột phá trúc cơ, cùng trúc cơ sau này quá trình tu hành một lần luôn, sau này sẽ không còn xoắn xuýt ở giải thích về trúc cơ tu hành nữa. Chương tiếp theo 22 giờ mới lên chương. Chương 110, thạch bia biến hóa, tiếp theo công năng. Chương 110, thạch bia biến hóa, tiếp theo công năng. Trần Nguyên lúc này giống như nhận ra gì đó, phất tay lên, linh lực tạo thành một tấm gương phản chiếu mình thân hình. Nhìn trong gương dung mạo 20 tuổi nam tử, khoác lên người một bộ màu xanh lục pháp y, dung mạo phổ thông, cũng không có gì xuất chúng hay dung mạo vạn người không được một. Đã rất lâu hắn chưa từng xem kỹ bản thân như vậy. Bình thường đều là làm chút ngụy trang biến thành hơn 40 tuổi trung niên diện mạo, cũng đã có chút quen thuộc với trung niên dáng vẻ, bây giờ nhìn lại một bộ tuổi trẻ thiếu niên khuôn mặt, trong lòng hơi chút xúc động. Ngụy trang lâu, đến cả bản thân nhìn thấy chân chính diện mạo cũng có chút bất ngờ rồi. Như có như không tự giễu ý cười vang lên loanh quanh trong tinh thất. Lúc này như có tâm linh phúc trí, Trần Nguyên thần sắc kinh nghi một tiếng, cái kia phát ra đầu nguồn đến từ thạch địa, trong lòng tò mò ý niệm hơi động, thần hồn liền xuất hiện bên trong thạch địa không gian. Điều xảy ra nơi này khiến hắn ngạc nhiên không nhịn được trong lòng nhảy một cái. Lúc này trong thạch địa không gian đã có 50 mét phạm vi dài rộng, ở chính giữa có một cái rộng nửa mét hố nhỏ. Trần Nguyên tò mò tiến lại xem thì thấy hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ thứ gì lưu lại. Hắn còn đang nghi hoặc không hiểu lúc, một cái tin tức được thạch địa truyền lại. Có thể tiếp tục sử dụng thêm một lần 48 giờ ngộ đạo miễn phí, kèm theo hai lần 48 giờ ngộ đạo cần có các loại thuộc tính bản nguyên để làm năng lượng. Mà loại này bản nguyên thuộc tính chỉ xuất hiện trong tam giai thiên địa linh vật trở lên. Có nghĩa Trần Nguyên có thể sử dụng một lần miễn phí ngộ đạo, còn hai lần ngộ đạo còn lại thì cần phải trả ra đại giới mới có thể dùng đến. Tuy là vậy nhưng điều này cũng khiến hắn rất vui vẻ, đây rất có thể đại diện cho việc chỉ cần đột phá đến cao hơn cảnh giới, chính là ngộ đạo công năng sẽ không ngừng xuất hiện. Nhìn nơi đây rộng rãi hơn 50 mét diện tích, Trần Nguyên sờ lên mình cái cằm suy nghĩ chốc lát. Ừ, có thể cải tạo nơi này lại một chút. Chỉ vài tiếng sau, tại trong thạch bia không gian đã được cải tạo trở thành thô sơ một cái khác căn phòng. Ở đây bên trái nơi có ba cái kệ gỗ đựng đồ, chứa đựng các loại tu tiên truyền thừa bách nghệ, cùng công pháp ngọc giản, một chút điển tịch cùng kỳ văn dị sự tại tu tiên giới lưu đồn. Ở vắng vẻ góc phòng để đó hơn 20 cái túi chứa vật lớn nhỏ. Trong đó 10 cái là trống không, còn lại chứa đựng Trần Nguyên tu hành tài nguyên, thành phẩm pháp khí, khôi lỗi phụ lục các loại. Thượng phẩm pháp khí hắn có hơn 20 kiện, trung phẩm pháp khí hơn 100, còn hạ phẩm pháp khí chỉ có 10 mấy kiện. Còn phụ lục khôi lỗi hắn dư nhiều không đếm xuể. Một cái túi chứa vật là có cao nhất chứa đồ hạn mức, bên trong rộng từ 1 mét cho đến 100 mét không giống nhau. Loại kia diện tích 100 mét túi chứa vật quá đắt đỏ, cho dù là hắn vẫn không nhịn được bỏ ra linh thạch mua. Vì tránh để gặp được bảo sơn mà không có đủ không gian cất chứa, trong thạch bia vẫn luôn luôn có 10 cái túi rộng 20 mét phạm vi trống không làm đề phòng. Đi tới một bên cầm lên luyện đan truyền thừa, Trần Nguyên bắt đầu trầm tư nghiên cứu. Trước đó hắn đã có đủ bách nghệ truyền thừa, nhưng cảm thấy ở luyện khí kỳ tu hành quá nhiều tạp thoái đồ vật sẽ không tốt. Bây giờ đột phá đến trúc cơ về sau, tuổi thọ sung túc, cũng có thể làm nhất định nghiên cứu thử xem. Với lại trước đó tùy tiện có thể nhập môn các loại luyện khí, chế phủ, cùng khôi lỗi, khiến không nhịn được có chút suy đoán lần này cũng tiện thể nghiệm chứng một lần, xem suy nghĩ của mình có phải là đúng hay không. Vài tháng sau, hóa thân khôi lỗi bắt đầu xuất nhập tại các loại lớn nhỏ cửa hàng, tìm mua ngọc lộ thảo hạt giống. Nhị giai linh dược trên thị trường đã rất khó tìm tới, nhị giai hạt giống lại càng khó hơn. Mấy lần hắn sau khi hoàn thành giao dịch đều phát hiện đằng sau có cái đuôi nhỏ bám theo, nhưng đều bị Trần Nguyên nhanh gọn giải quyết. Luyện khí kỳ một trưởng liền trục chết, trúc cơ sơ kỳ giao thủ vài chiêu khiến đối phương bỏ ra nhỏ đại giới liền có thể rút lui. Còn cao đến trúc cơ trung kỳ hay trúc cơ hậu kỳ thì hắn vẫn chưa từng gặp phải. Hạt giống loài này tài nguyên hơi chút đặc thù, cho nên khiến người sinh ra tò mò, muốn tìm hiểu nghiên cứu cũng là chuyện hợp lý. Thời gian trôi đi, xuất nhập nhiều phiên giao dịch, thậm chí hắn còn tự mình xông thẳng vào một cái trúc cơ gia tộc cường thế giao dịch đi 300 hạt giống, mới có thể trong vòng 2 năm tới tay được 800 hạt giống. Nếu không còn không biết mất bao lâu nữa mới có thể sưu tập đủ số lượng. Tại nhị giai linh mạch nơi, nhìn trước mặt 8 mẫu đã được cải tạo trở thành linh điện, Trần Nguyên ánh mắt phát sáng. Ý niệm khẽ động, trong túi chứa vật 100 viên hạt giống lần lượt bay ra, ngay ngắn tự mình vùi xuống dưới linh điền. Đều đã là trúc cơ tu sĩ, đương nhiên khi gieo hạt cũng không cần phải giống phàm nhân hay luyện khí sơ giai tu sĩ như vậy, đi từng chỗ tự mình động tay gieo hạt. Một cái ý niệm liền có thể điều khiển hạt giống tự mình bay tới từng nơi chủ định vùi vào linh điền, còn làm cái gì tự tay gieo từng hạt. Bấm pháp quyết, rất lâu chưa từng vận dụng vân thủy quyết được thi triển ra. Mây đen kéo lại, từng hạt nước mưa mang theo dồi dào sinh mệnh lực ồ ạt chút xuống. Trần Nguyên với trúc cơ linh lực đã có thể khiến Vân Thủy Quyết bao trùm lại toàn bộ linh điền, thậm chí chất lượng còn hơi chút đề thăng. Chủ công pháp đột phá đến đại thành, kéo theo phụ trợ pháp thuật tăng lên uy lực là chuyện bình thường. Gieo hạt trồng linh thảo, mệt mỏi nhất vẫn là giai đoạn đầu. Đợi một thời gian sau, hạt giống nảy mầm, sinh mệnh lực hơi chút đề cao về sau, có thể tự mình hấp thu trong linh điền dưỡng chất cùng linh khí trong thiên địa, bồi bổ tự thân. Lúc đó liền tương đối nhàn nhã, cho dù không cần đến chăm sóc, linh thảo vẫn có thể tự mình sinh trưởng đến thành thục kỳ. Đương nhiên, hầu hết linh thực sư sẽ không để như vậy sự tình xảy ra. Cái danh linh thực sư cũng là có riêng phần mình trọng lượng, có thể phối hợp nhiều loại giữ nghề bản sự, giúp linh thảo gia tăng tốc độ trưởng thành. Giống như thông thường ngọc lộ thảo muốn đạt tới thành thục kỳ, có thể ngắt lấy luyện đan, tự nhiên sinh trưởng cần đến 100 năm. Nhưng rơi vào tay nhị giai linh thực sư thì thời gian này có thể rút ngắn đến 50 năm. Lần lượt gieo hạt cùng làm mưa cho 7 mẫu linh điền còn lại, hắn nhìn mình thành quả hơi chút hài lòng. Thứ nay nơi này sẽ gọi là dược viên số 1 đi. Hết chương. Cuối cùng hoàn thiện xong chút cơ phần. Lúc đầu mình dự định sẽ không làm ra từng phần như này đâu, nhưng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định chia nhỏ ra từng phần một. Ân, nói chung cũng không có ý nghĩa tượng trưng gì cả, chẳng qua chia nhỏ ra từng phần một như vậy, cảm thấy sau mỗi một phần sẽ ra lịch nghỉ ngơi vài ngày, tiếp đó lên nội dung cho phần sau cần làm gì thôi. Tóm cái váy lại là một cách khác biểu thị sự lười biếng của bản thân cười mịn. Rất cảm ơn mọi người truy đọc cùng duy trì, với lại không cần đề cử nhiều đâu ạ, thỉnh thoảng vài lượt làm động lực cho mình liền có thể. Nhiều quá đến lúc xin nghỉ vài ngày, hay lười biếng không muốn viết tiếp, lại cảm thấy áy náy phụ lòng mọi người. Chuyện mình vẫn chưa lên chi tiết đại cương, mới biết qua loa miêu tả về kim đan của 7 đại thế lực thôi, thậm chí giả đan mình vẫn chưa hoàn thiện, còn lại tự dựng lên trong đầu một chút ý nghĩ cùng mô phỏng sau đó cứ thế mà biết. Nhưng mà lâu dài như vậy lại cảm thấy không ổn, có lẽ thời gian này mình sẽ xin mọi người nghỉ mấy ngày, cũng có thể là hơn một tuần hoặc nửa tháng, để xem xét lại nội dung cùng hướng đi của bộ truyện về sau này. Nhưng hứa chắc chắn là không bỏ dở. Câu cuối này nói ra cứ giống tiểu kể cùng than cổ, nhưng mà hàng ngày mình vẫn phải đi làm đầy đủ 10 tiếng, trừ đi thời gian thư giãn cùng mệt mỏi nữa, một ngày chỉ dành ra được 2 tiếng để viết truyện, cho nên đổi chương chậm là điều không thể tránh khỏi. Chương 111, 300 năm vân tử đàn. Hôm nay một chương 111, 300 năm vân tử đàn. Hôm nay một chương ly hỏa tiên thành. Vân Cát Tuy vẫn mở cửa tiệm làm ăn, nhưng trước đó tên là Hàn Nguyên trưởng quỹ đã không thấy, hiện tại một người tên Tần Lịch, luyện khí tầng 7 tu vi thay quản lý. Vân Lục đạo hữu, đây là ngươi cực phẩm pháp khí lần trước yêu cầu luyện chế, mời nhận lấy. Bề ngoài 30 tuổi nam tử Tần Lịch, vẻ mặt tươi cười đặt lên bàn một thanh lưới kiếm như tinh nguyệt, dài hơn 1 mét toàn thân văn lục trường kiếm. Một bề ngoài hơn 60 lão giả, nhìn thấy trên bàn trường kiếm hai mắt phát sáng, hai tay nhanh như chớp cầm lấy kiếm quan sát. Một lúc sau giống như yêu thích không muốn buông tay, thanh âm tấm tắc vang lên. Chậc chậc, tay nghề của Hàn đạo hữu đúng là không tệ. Ta tuy rằng không hiểu gì về luyện khí, nhưng giống như này tinh phẩm pháp khí cũng không thấy nhiều. Tần Dịch thấy khách nhân hài lòng khen không ngớt lời, biểu tình càng thêm rực rỡ, tiếp đó không quên nhắc nhở vài câu. Khu khu, theo trước đó ước định, ngoài việc dư thừa tài liệu về nhà ta trưởng quỹ, Vân Lục đạo hữu còn cần trả thêm 2000 linh thạch phí tổn. Nghe tới đây Vân Lục yêu thích vẻ mặt cũng hơi khựng lại, tiếp đó hơi chút xấu hổ cười cười. Khu, không giấu gì đạo hữu, lão phu nơi này cũng không có đủ 2000 linh thạch, không biết có thể dùng loại khác tài nguyên để thế chấp sao? Tần Dịch nghe xong giải thích, sắc mặt hơi chút khó coi, giọng điệu không vui lên tiếng. Có thể là có thể, nhưng Vân Các cũng không phải thanh lý đồ cũ nơi, cho nên hy vọng đạo hữu lấy ra tài nguyên thế chấp xứng đáng chút. Nghe được vừa mới còn hòa hòa khí khí cùng mình vui vẻ nói chuyện, bây giờ lại nhanh như chớp đổi sắc mặt, Vân Lục cũng không giận dữ, trước mặt người này tính cách hắn cũng hiểu qua. Tần Dịch làm quản sự ở Vân Các cũng được một thời gian, bình thường đối với mọi người đều dùng ra một bộ khách khách khí khí, nhưng nếu cảm nhận được khách nhân tới là để kiếm chuyện, liền có thể trong chớp mắt thay đổi thái độ. Đạo hữu yên tâm, lão phu hiểu Vân Các quý củ, đương nhiên sẽ không lấy ra mấy thứ rác rưởi đồ vật làm đạo hữu chướng mắt. Nói xong liền lấy trong túi chứa vật ra một viên to bằng nắm đấm hắc kim thiết đặt lên bàn. Khối này nhất giai cực phẩm kim thiết, đạo hữu xem có thể khấu trừ bao nhiêu linh thạch. Gì? Tần Dịch hơi nhướng mày, tiếp đó cầm lên kim thiết quan sát, sau đó lại tung tung ước lượng một chút. Khối này cực phẩm tinh thiết cũng không kém, giá thị trường rơi vào 1000 linh thạch trên dưới, đạo hữu nếu đồng ý chỉ cần bỏ ra thêm 1000 linh thạch nữa liền có thể cầm trường kiếm rời đi. Vân Lục hơi chút đắn đo suy nghĩ, nhìn trước mặt tươi cười tuổi trẻ nam tử, hắn cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý tốt, lão phu đồng ý giao dịch. Nói xong liền lấy ra 1000 linh thạch đặt lên bàn. Tiếp đó thu lại trường kiếm vào túi trữ vật, một lúc sau vẻ mặt không được vui cho lắm rời đi Vân Các. Tần Dịch thì sau khi tươi cười đưa Tiễn Vân Lục đi xong, hắn bay lại ghế tựa ngồi xuống, trong lòng thì đã suy nghĩ toán loạn. Nhị giai tài liệu quá khó thu thập, mặc dù trong sáng ngoài tối ta đều cố ý tìm mua, nhưng đến hiện tại tài liệu luyện chế nhị giai khôi lỗi vẫn còn thiếu chút ít. Tần Dịch là một cỗ khôi lỗi do Trần Nguyên luyện chế ra, hiện tại linh thức của hắn vượt xa trước đó, cho nên viễn trình điều khiển khôi lỗi cùng nhất tâm đa dụng đã có thể dễ dàng làm đến. Hiện tại bản thể của hắn vẫn luôn ở linh điền số 1 tu hành. Nhị giai trung phẩm hóa thân khôi lỗi thì thay đổi nhiều cái thân phận, ngoài sáng trong tối tìm mua nhị giai kim thiết tài liệu. Tuy rằng là vậy, nhưng mọi chuyện cũng không quá suôn sẻ, dù sao đạt tới nhị giai tài nguyên cấp độ, hầu hết đều sẽ là ngang giá trao đổi, ngoài tại những buổi đấu giá hội ra, rất ít có thể dùng linh thạch để mua tới. Mà Trần Nguyên hiện tại đều không có dư thừa trúc cơ tài nguyên, cho nên muốn tới đồng phẩm cấp tài liệu lại càng khó. Tại một hang động tương đối rộng rãi nơi, có hơn 20 tên trúc cơ tu sĩ tụ tập. Kim hệ nhị giai hạ phẩm linh khí, ta cần trao đổi nhị giai kim thiết khoáng thạch hoặc linh mục đều được. Một thân ảnh xấu xí trung niên nam tử cầm trong tay tam giác hình linh khí, lên tiếng cầu mua mình cần tài liệu. Trung niên nam tử nói xong, chờ đợi trong chốc lát liền nghe được có người truyền âm cho mình. Thiếp thân nơi này có một đoạn 300 năm vân tử đàn, đáp ứng cùng đạo hữu trong tay linh khí trao đổi, nhưng cộng thêm linh khí, đạo hữu cần bù ta thêm 50 khối trung phẩm linh thạch. Chủ nhân thanh âm tuy che mặt, nhưng qua giọng nói cũng có thể đoán được là một tuổi trẻ thiếu nữ. Trung niên nam tử hơi làm chút suy nghĩ, sau đó trả giá xuống 20 viên trung phẩm linh thạch. Cả hai đàm qua lại, cuối cùng chốt hạ ngoài nhị giai linh khí, trung niên nam tử cần bù thêm 35 viên trung phẩm linh thạch. Đàm xuống điều kiện về sau, vị kia trúc cơ nữ tu liền đi tới trước mặt mọi người đường đường chính chính giao dịch. Sau khi trao đổi xong, cả hai đều lần lượt đi về mình chỗ ngồi, xấu xí trung niên nam tử thể hiện ra khá hài lòng dáng vẻ. Người này không ai khác chính là Trần Nguyên, hắn thời gian này tấp nập dùng giả danh đi nhiều hội trao đổi, cuối cùng cũng được trong lòng bật mong muốn. Luyện khí có luyện khí vòng tròn, trúc cơ cũng có riêng mình vòng tròn, nhiều hội trao đổi là cố định tại một địa điểm tổ chức, chỉ cần người biết tin đi tới liền có thể nhập hội trao đổi. Có nơi thì nghiêm ngặt hơn chút, cần phải có người dẫn tiếp mới được phép tiến vào. Tiếp theo đó, một thân hình gầy gò 30 tuổi nam tử đi lên chính giữa. Ta nơi này có một bản nhị giai tu hành đồng thuật, yêu tiên trao đổi nhị giai tăng tiến tu vi đan dược. Nhìn thấy gầy gò tu sĩ cầm ra một môn tu hành đồng thuật, ở đây nhiều người sắc mặt tỏ ra tâm động. Đồng thuật xưa nay đều rất hiếm, tuy rằng không bằng nhị giai tu hành linh thức bí thuật, nhưng cũng rất đáng giá. Cuối cùng được một tên nam tử vẻ ngoài 20 tuổi, trúc cơ sơ kỳ tu vi dùng 3 bình tăng tiến tu vi đan dược, cùng 50 viên trung phẩm linh thạch cầm được tới tay. Sau đó lần lượt từng người đi lên bày ra vật mình có cùng cầu mua tài nguyên. Đến gần kết thúc trao đổi hội, một cái trúc cơ sơ kỳ nữ tử, dung mạo đôi mươi đi lên chính giữa. Nàng này mặc một bộ màu đỏ váy xuề, biểu tình hơi chút vũ mị, thanh âm như chim sơn ca vang lên. Tiểu nữ tử phát hiện một tòa tiền nhân động phủ nơi, đáng tiếc tu vi không đủ, cần vài vị đạo hữu cùng nhau kết bạn mà đi. Nhưng tiểu nữ có một cái yêu cầu, lúc chọn bảo vật, ta phải được chọn trước một món đầu tiên, sau đó mới làm chia đều. Vị nào đồng đạo đáp ứng có thể tiến tới cùng ta đi sang một bên thỏa đàm. Nàng sau khi nói xong, mọi người ở đây rất nhiều người lộ ra tâm động thần sắc, nhiều người lại lộ ra khinh thường thần sắc. Kết thúc trao đổi hội, xấu xí trung niên nam tử phi hành rời đi một đoạn sau, thân hình bỗng chốc biến đổi thành tháng 1 năm 30 tuổi nam tử anh tuấn. Cảm nhận được trong túi chứa vật 300 năm vân tử đàn, Trần Nguyên tâm tình cực kỳ vui vẻ. Có khối này vân tử đàn, tài liệu vừa đủ để luyện chế thứ hai cố khối lỗi. Đột nhiên lúc này hắn nhạy bén bắt được một tia khí tức toát ra, ánh mắt âm trầm chuyển qua một hướng dưới đồi núi, hư không đánh ra một trường. Một đầu địa giao trên đầu mọc ra một chiếc sừng, dưới bụng thì dài ra hai chảo, dài hơn 30 mét thân hình gào thét phóng ra. Lúc này tại đỉnh một tòa tiểu sơn cách Trần Nguyên 200 mét, cũng phóng ra một thanh hỏa kiếm dài hơn 20 mét đón đỡ địa giao. Hai đòn tấn công va chạm vào nhau, cùng nhau tiêu hao hết năng lượng mà bốc hơi. Hắc hắc. Đạo hữu cần gì phải như vậy quyết liệt, chúng ta chỉ ở đây đợi đồng bạn mà thôi, làm gì vừa gặp nhau liền phân sinh tử. Ba người khoác áo tròn đen, ẩn nấp thân phận từ dưới bay lên, trong đó một người tỏa ra trúc cơ trùng kỳ khí tức âm chắc chắc cười. Trần Nguyên hừ lạnh xem thường một tiếng. Cái gì quỷ quái chờ đợi đồng bạn đều là nói nhảm. Nếu không phải vừa nay hắn nhạy bén phát giác một tia nhằm vào mình sát khí, kịp thời cảnh giác đánh ra một kích thăm dò, rất có thể bây giờ liền là bản thân chịu một kích đánh lén qua đi. Điêu Ngoa lời nói không cần phải tiếp tục, các ngươi tuy rằng có ba người, nhưng chỉ có một người là trúc cơ trung kỳ, nếu không muốn liều chết một trận chiến, bây giờ liền lập tức thối lui, ta sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì. Nói xong cường đại khí tức tỏa ra, trong tay cũng bắt đầu có dấu hiệu ngưng tụ pháp thuật chuẩn bị chiến đấu tư thế. Tên địa trúc cơ trung kỳ tu sĩ nhìn cảnh này, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Nguyên, cuối cùng hít sâu một cái thanh âm không cam lòng vang lên, đi. Tuy rằng phía sau hắn còn một tên đồng bạn đang đuổi tới, nhưng hiện tại bản thân đã bị phát hiện, đánh lén kế hoạch liền không còn. Muốn cường công vây giết một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, trước khi chết phản sát, ít nhiều gì cũng phải kéo theo thêm một đến hai người bên mình đi theo. Đương nhiên, nếu Trần Nguyên chỉ là trúc cơ sơ kỳ liền là khác cảnh tượng, cho dù không thể đánh lén cũng có thể cường công diệt sát. Nhìn ba người bóng lưng rời đi, Trần Nguyên trong lòng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nói thật không có mục đích chiến đấu là hắn nhất không muốn, địch nhân kinh sợ mà thối lui là kết quả tốt nhất. Nếu ở lại một trận chiến, cho dù thắng hay thua bản thân đều rất thiệt thòi. Chiến thắng không được cái gì ích lợi, thua thì phải chạy chối chết. Trần Nguyên vẫn không ngạo mạn đến mức có thể nghĩ rằng dựa vào một cô hóa thân khối lỗi liền có thể lấy ít thắng nhiều, thừa cơ phản sát thu đi chiến lợi phẩm sau đó an toàn rời đi. Có thể lăn lộn đến trúc cơ cảnh cấp tu, đều trải qua thiên kinh bách chiến tu sĩ, nào lại là dễ dàng hạng người. Đương nhiên nếu mọi chuyện không như ý, hắn cũng không ngại một trận chiến. Hết chương. Cảm ơn duy trì. Chương 112, luyện chế thứ 2 nhị giai khối lỗi, chân nhân độc phủ. Chương 112, luyện chế thứ 2 nhị giai khối lỗi, chân nhân độc phủ. Trần Nguyên tại linh điền số 1 bế quan, nhìn trước mặt 300 năm vân tử đàn, vẻ mặt vui mừng không ngớt. 300 năm vân tử đàn đã có thể làm tài liệu chính để chế tạo một kiện nhị giai trung phẩm một hệ linh khí, nhưng hắn bây giờ tài năng vẫn chưa đạt đến đó cấp bậc. Muốn ngay lập tức phát huy giá trị vân tử đàn, chỉ có thể luyện chế khôi lỗi là tốt nhất vận dụng. Đột phá trúc cơ về sau, liên quan đến thần hồn các phương diện đều tăng mạnh, bây giờ cách không điều khiển khôi lỗi phạm vi đã đạt tới 3000 dặm. Luyện chế ra một cố khác nhị giai khôi lỗi, có thể mở thêm một cái chi nhánh tại nơi khác phường thị. Hắn dự định buôn bán đều là có giá trị tài nguyên, cho nên dựa vào nhất giai cực phẩm khôi lỗi chiến lực là không bảo vệ được, chỉ có trúc cơ sức chiến đấu mới không bị tham lam cấp tu để mắt đến. Nửa tháng sau, trong luyện khí thất, nhìn trước mặt thân hình cường tráng, diện mạo uy nghiêm trung niên nam tử, Trần Nguyên thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thứ hai nhị giai khôi lỗi thành. Đáng tiếc, mặc dù ta sử dụng thần hồn loại tài liệu có thể khắc vào thần hồn ấn ký, nhưng không thể giống hóa thân khôi lỗi đánh ra pháp thuật. thứ hai khôi lỗi không có giống như nội đan yêu thú làm hạch tâm, chỉ dựa thần thức giáng lâm là không dùng ra được các loại thuộc tính liên quan pháp thuật. Ân, có thể sử dụng phù lục cùng pháp khí, thân thể gần sánh ngang nhị giai cũng là một đại ưu thế, cẩn thận một chút đánh tay đôi cùng với chút cơ sơ kỳ cũng có thể đi. Đáng tiếc, ta hiện tại hơi chút một nghèo hai trắng, không có đủ tài liệu để luyện chế ra nhị giai linh khí. Thứ hai khôi lỗi lấy trung phẩm linh thạch làm năng lượng tiêu hao, 10 khối trung phẩm linh thạch có thể miễn cưỡng chiến đấu trong vòng 1 giờ. Lúc chiến đấu cần phải căn chuẩn thời gian để bổ sung linh thạch, tránh trường hợp đang đánh nhau thì hết năng lượng duy trì, như vậy chính là tay không biếu tặng địch nhân khôi lỗi. Thu lại thứ hai khôi lỗi vào túi trữ vật, Trần Nguyên thả lỏng cơ thể rời khỏi luyện khí thất ra bên ngoài hít thở không khí. Đứng trên sân phong, nhìn xa xa núi non phong cảnh, tâm tình hắn hơi chút tốt sắc. Một đầu sải cánh hơn 4 mét đại điểu trên trời cao bay lượn, thỉnh thoảng sẽ có như thanh minh tiếng kêu vang vọng. Tiểu Kim hiện tại đã ở nhất giai hậu kỳ cảnh giới, vì trong người thời gian này hơi chút eo hẹp kinh tế, cho nên cũng không có gì cao cấp tài nguyên bồi bổ, chỉ có linh thú hoàn làm thức ăn, khiến cảnh giới của Tiểu Kim tăng lên có phần thông thả. Thanh Lý Ngư hiện tại khí tức cũng đã đạt tới nhất giai trung kỳ, Trần Nguyên hơi chút đắn đo, không biết có nên thu thêm đầu này Thanh Lý Ngư làm linh thú hay không. Hắn có chút ý nghĩ tương lai một lòng một phượng dưới chân phi hành, nghĩ thôi đã cảm thấy rất ngầu rồi. Nhưng Thanh Lý Ngư huyết mạch quá thấp, không có gì quá lớn tiềm lực có thể nói, đầu tư vào hồi báo 89 phần là không như ý. Trần Nguyên lại nghĩ đến trong túi trữ vật còn một bình bản mệnh tinh huyết của nhị giai hậu kỳ ngạc giao. Ân, nếu đầu này Thanh Lý Ngư có thể tự mình tu hành đến nhất giai hậu kỳ, có thể hơi làm chút đánh cược vận may. Đột nhiên lúc này từ Ly Hỏa Tiên Thành khôi lỗi truyền lại đây một cái tin tức. Cách Ly Hỏa Tiên Thành hơn bạn dặm có một tòa chân nhân động phủ như thế, nhưng có tam giai đại trận thủ hộ, cho nên vẫn chưa có ai vào được. Trần Nguyên lúc này biểu tình hơi chút tâm động, giống như tiền nhân động phủ loại này địa phương, chính là tán lập nghiệp địa phương một trong. Cũng chỉ có như loại này nơi mới có thể may mắn xuất hiện các loại tài nguyên quý hiếm mà bên ngoài không thể tới tay. Hắn ánh mắt hơi lấp lóe, chỉ trong hô hấp liền suy nghĩ hơn trăm cái lập luận cùng suy đoán, cuối cùng vẫn quyết định đi tới xem thử. Gọi đến đại hắc, một bên che giấu thân phận rời đi linh điển số 1. Tại phía trên trăm dặm vũ cốc, xuất hiện vô số tu sĩ đang đứng chờ đợi. Có luyện khí trung kỳ, có luyện khí hậu kỳ, có tiểu tu sĩ đứng lặng một góc, có trúc cơ ở trên đỉnh núi thả ra mình cường hành uy áp. Cùng bằng hữu kết bạn mà tới cũng có, theo mình thế lực tạo thành đoàn thể cũng có, một người một mảnh đất tán tu cũng có. Nhưng tất cả đều chỉ có một mục đích, đó chính là cái kia nghi ngờ là chân nhân động phủ nơi. Trên đỉnh một ngọn núi không cao không thấp, thứ hai khôi lỗi được Trần Nguyên tại hơn nghìn dặm bên ngoài viễn trình điều khiển, vẻ mặt nghiêm túc đánh giá không xa phía bên trong bình chắn trận pháp. Hắn nhận được tin tức báo rằng, nơi đây có một tòa tam giai trận pháp bao trùm lại phương viên hơn 30 dặm. Vốn dĩ trước đó có thêm một tòa huyễn trận bao phủ bên ngoài nữa, nhưng có lẽ vì thời gian trôi qua quá lâu, trận pháp dễ dàng bị tu sĩ phá mất, lộ ra bên trong chân diện mục. Trận pháp chỉ ngăn cản ngoại lai tiến vào, cũng không cản trở tầm mắt, có thể xuyên qua mỏng manh bình chắn có thể thấy bên trong sông hồ cảnh tượng. Hắn lúc đầu dự định bản tôn tự mình tiến vào tầm bảo, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy để khôi lỗi tiến vào dò xét trước xem thử. Nếu có đáng giá bảo vật ra tay, lúc đó thứ hai khôi lỗi không đủ năng lực ứng đối, bản thân lại tiến vào cũng không mượn. Lúc này ở xa xa bay tới một cái nhị giai phi thuyền, tuy rằng không thấy bên trong người, nhưng chút cơ hậu kỳ cường hành uy áp tỏa ra khiến không ai dám kinh thường. Phi thuyền đáp xuống một tòa sơn phong rộng rãi địa phương, còn trước đó có tu sĩ đứng, cảm nhận được cường hành khí tức tỏa ra đã vội vàng rời đi từ lâu. Lần lượt có 20 tên luyện khí hậu kỳ, mặc thống nhất y phục màu vàng kim, bên trái ngực có in hình núi lửa đang phun trào bước xuống. Tiếp đó là một cổ hy lão giả trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, một nữ phụ nhân trúc cơ trung kỳ, cùng một thiếu niên nam tu trúc cơ sơ kỳ bước xuống. Trần Nguyên tuy không nhận ra ba người thân phận, nhưng đám kia đồng phục luyện khí đệ tử thì hắn có thể nhận ra, người tới nếu hắn đoán không sai phải là Nham Linh Môn đi. Trúc cơ trung kỳ nữ phụ nhân thấy nơi này vậy mà đã tụ tập hơn 30 tên trúc cơ tu sĩ, trúc cơ hậu kỳ cũng có hai người, nàng này lúc đầu còn hơi tự tin vẻ mặt, bây giờ cũng trở lên nghiêm túc không ít. Sư Minh, nơi đây vậy mà đã tụ tập hơn 30 tên trúc cơ kỳ, trong đó có hai người vẫn là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Chúng ta lần này e rằng cũng không phải như dự đoán thuận lợi. Tuổi trẻ trúc cơ thiếu niên dung mạo bên cạnh lúc đầu cũng hơi chút bị kinh trụ, nhưng về sau lại lộ ra khinh thường thần sắc cất tiếng. Hàn sư tỷ cần gì phải diệt uy phong mình, theo ta thấy nơi đây trúc cơ tu sĩ tuy đông đảo, nhưng đều là tán tu gia lộ, không gây được kinh sợ. Theo hắn thấy tán tu cùng tông môn tu sĩ là có chênh lệch, mặc dù có cùng cảnh giới đi chăng nữa, thì chiến lực cũng sẽ kém xa. Trúc cơ trung kỳ nữ phụ nhân thấy bên cạnh mình sư đệ lộ ra khinh thường thái độ, nàng bất đắc dĩ cười khổ lên tiếng giải thích. Thế sư đệ mới đột phá trúc cơ không lâu, vẫn chưa trải qua nhiều biến cố, không biết được tán tu liều mạng cùng cẩn trọng bản sự. Đám này tán tu có thể đột phá đến trúc cơ, đều không phải đơn giản hạng người, tuy rằng phần đông vẫn là thiếu kém truyền thừa, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu một cái liều chết đánh cược dũng khí. Chỉ cần có đủ lợi ích, tán tu hoàn toàn có thể hóa thân trở thành trên sa mạc hoang dại sói đói, có liều mạng dũng khí, lại có cẩn thận tâm tư, nếu chúng ta khinh địch cát gặp không tốt kết cục. Thấy bên cạnh mình tiểu sư đệ vẫn hơi chút không phục thần sắc, nàng này trong lòng cười khổ lắc đầu, cũng không dự định lên tiếng khuyên bảo thêm. Một bên cổ hy lão giả bây giờ mới không nhanh không chậm lên tiếng trả lời. Hàn sư muội nói không sai, có thể đột phá đến trúc cơ người đều không đơn giản, hoặc là tâm tư kín đạo tu sĩ, hoặc là có riêng phần mình cơ duyên. Nham Linh Môn không phải đại thế lực, ở luyện khí cảnh giới các đệ tử là có nhất định ưu thế so với tán tu, nhưng sau khi đạt tới trúc cơ, ưu thế này bị san bằng không ít. Với lại điều ta suy tính cũng không phải là trong động phủ cơ duyên, mà là nơi này linh mạch sẽ thuộc về nhà nào. Hết chương. Chương 113, đại trận phá, tiến vào tầm bảo. Chương 113, đại trận phá, tiến vào tầm bảo. Nghe lão giả nói xong, hai người lúc này mới như trong mộng vừa tỉnh. Đúng à, có thể để chân nhân chọn làm động phủ nơi bế quan, ít nhất nơi đây cũng phải có một đầu nhị giai thượng phẩm linh mạch đi, thậm chí còn có thể là tam giai linh mạch cũng không chừng. Hai người dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, rất nhanh liền có thể hiểu trong đó quanh co suy nghĩ. Đối với xuống đại thế lực mà nói, không nghi ngờ gì linh mạch chính là một cái cực kỳ quan trọng địa phương. Có linh mạch, có thể tổ kiến trở thành phương thị, không ngừng không nghỉ thu thập tài nguyên, hoặc cải tạo trở thành riêng nhà mình dược viên chính là không ngừng cung cấp cao giai linh dược. Đương nhiên, cho dù đối với bất kỳ ai cũng có cực đại hấp dẫn, không chỉ riêng bọn họ. Hai người đang suy nghĩ bay toán loạn lúc, một cái khác phi thuyền từ hướng nam đổ tới, bên trong cũng tỏa ra cường hành trúc cơ hậu kỳ áp. Sau khi bước xuống lộ ra chính là cũng có trúc cơ hậu kỳ trấn giữ nhạn linh môn. Trái ngược với bề ngoài trúc cơ hậu kỳ nham linh môn lão giả cổ hi, bên nhạn linh môn người cầm đầu dung mạo lại hết sức trẻ tuổi, chỉ mới có 17, 18 tuổi thiếu niên. Đương nhiên sẽ không có ai thật sự cho rằng trúc cơ hậu kỳ cảnh giới chỉ mới có 17 tuổi, 89 phần 10 là dùng qua bảo toàn dung nhan thủ đoạn. Hai cái thế lực người cũng không tiếp xúc thân mật, thậm chí còn không thèm chú ý đến đối phương, giống như hoàn toàn người xa lạ. Muốn cường công phá vỡ tam giai trận pháp, không có kim đan tu sĩ xuất thủ hoặc cao siêu thủ đoạn là không thể nào. Cũng may mắn là trận pháp này trên căn bản đã có chút lỗ hổng, chỉ cần chờ đợi thêm chút thời gian nữa, trận pháp lại hao mòn đi phần lớn uy năng, lúc đó nhiều tên trúc cơ tu sĩ hợp lại là có thể đánh ra một cái lỗ. Nhạn linh môn người tới về sau, chờ đợi thêm 3 ngày lại có trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hạ xuống. Nôn chắc ở trên cao nhắm chuẩn một khu vực trên cao đáp xuống, tu sĩ nguyên lai ở nơi này đều có chút kiêng kỵ cùng sợ hãi tránh lui. Nhìn xung quanh cộng cả mình đã tụ tập hơn 50 trúc cơ kỳ tu sĩ, trong đó có đến 6 người là trúc cơ hậu kỳ, nôn chắc cũng không nhịn được lộ ra kiêng kỵ. Hắn là trúc cơ hậu kỳ không giả, nhưng theo đó mà đến vào được trong mắt hắn coi trọng đồ vật càng thêm ít. Muốn cùng mấy lao ra hỏa kia tranh đoạt đồ vật đều không phải dễ, một đám thành tinh quỷ, không dễ chơi. Liếc nhìn xung quanh hơn 200 mét phạm vi đều không có người đặt chân, nôn chắc mới có chút hài lòng ngồi xuống tính toán chờ đợi. Tin tức nơi này hắn cũng biết, chờ đợi tam giai trận pháp suy yếu uy năng còn cần nhất định thời gian, với lại bá chủ nơi này người còn chưa đến đâu. Nôn chắc nói bá chủ nơi đây cũng không phải là Thanh Hà Tông người. Thanh Hà Tông tuy rằng cường đại, nhưng vừa đi vừa về truyền tin còn phải mất một thời gian nhất định, đến lúc đó phái người đến e rằng ngụm canh cũng không còn. Chỉ có Ly Hỏa Tông ở gần nơi này duy nhất có chân nhân trấn giữ, mới gây người khác kiêng kỵ cùng e sợ. Ly Hỏa Tông đội hình cuối cùng cũng đã đến, dẫn đầu người chính là đại đệ tử của Tịnh Vũ chân nhân, Lưu Ngạn. Kèm theo đó là hai người là trúc cơ trung kỳ, ba người trúc cơ sơ kỳ, luyện khí đệ tử nhóm có 40 người. Trần Nguyên nhìn thấy một người trong đó cũng hơi kinh ngạc, xen lẫn bên trong trúc cơ tu sĩ, lại có hắn nhận biết người. Thế binh tên này trước đó từng dựa vào chấp pháp tiểu đội trưởng dọa dẫm qua ta một phen đâu, bây giờ chục năm trôi qua gặp lại cũng đã là trúc cơ. Lưu Ngạn nhìn trước mặt bình chắn chấp pháp, đôi lông mày hơi nhíu, quay sang bên cạnh trúc cơ trung kỳ nam tu hỏi thăm. Kim trưởng lão, theo ngươi cần đợi bao lâu nữa trận pháp mới hoàn toàn biến mất? Kim trưởng lão là một trúc cơ trung kỳ lão giả, hiện tại đã gần 200 tuổi, nhưng trái ngược với giàn mua dung mạo, hai mắt lại tràn đầy sinh cơ. Nghe được Lưu Ngạn nghi hoặc lời nói, cũng không vội trả lời ngay, mà ngưng thần quan sát trước mặt trận pháp rất lâu, mới lộ ra tự tin thần thái đáp lại. Tam giai trận pháp uy năng khó lường, tuy rằng ta vẫn không biết rõ vì sao trước mặt đại trận lại rơi vào dần dần suy yếu trạng thái. Cho dù là như vậy, muốn để trước mặt đại trận tự nhiên tiêu tán cũng phải cần rất lâu thời gian nữa. Nhưng nếu chỉ là đánh ra một lỗ hổng, đủ cho tu sĩ tiến vào thì chờ một tuần nữa, lúc đó tụ hợp trên 5 trúc cơ hậu kỳ tu sĩ sức chiến đấu nhất kích liền có thể. Nghe được bên cạnh lão nhân nói xong, Lưu Ngạn mới triệt để thả lỏng tâm tình. Bên cạnh hắn người này cũng là một vị nhị giai trận pháp sư, Bích Hiên đang trong quá trình quan trọng bế quan không tiện rời đi, cho nên để người này đến đây đi cùng bản thân một chuyến. Mọi người ở đây lúc này thấy 7 người trúc cơ hậu kỳ bắt đầu tụ hợp lại một chỗ, như đang thương thảo chuyện gì quan trọng. Nửa ngày sau một đầu nhị giai phi điểu sải cánh hơn 5 mét, chở một trúc cơ trung kỳ thiếu niên tu sĩ tới. Thiếu niên tu sĩ dung mạo trẻ tuổi, mặc một bộ xanh lục pháp y, trên tay áo có in hình hai chữ Thanh Hà, chính là tượng trưng cho Thanh Hà Tông chấp sự nhân vật. Lương Thanh ở trên lưng nhị giai phi điểu, cũng không hạ xuống đại địa ngay, đầu tiên ngưng thần quan sát trước mắt bình chắn trận pháp, sau đó ánh mắt như thiểm điện nhìn thẳng Lý Hỏa Tông đám người. Hơi nở nụ cười như có như không, tiếp đó liền không thèm để ý tới nữa. Hắn bây giờ mặc trên người là Thanh Hà Tông chấp pháp y phục, cũng một phần đại diện cho tông môn mặt mũi, lộ ra chút cao ngạo thần sắc cũng không ai dám nói gì. Hắn cùng một vị khác tiểu sư đệ trấn giữ phường thị cách nơi đây hơn 10 vạn dặm, nghe được nơi này có chân nhân động phủ xuất thế, bỏ ra chút đại giới nhờ mình sư đệ trông coi phường thị, còn bản thân trốn nghĩa vụ tới nơi đây tầm bảo. Một ngày này thanh âm của Lưu Ngạn vang vọng truyền đến thai hơn 60 trúc cơ kỳ nơi này. Chư vị, tam giai trận pháp hiện nay đã ở yếu nhược thời khắc, chúng ta đồng lòng liên thủ một kích chắc chắn phá được này đại trận. Đến lúc đó mọi người cũng không phải chờ đợi thêm thời gian dài, có thể tùy tiện tiến vào bên trong tầm bảo. Nghe được thanh âm, có người thuận theo mà lên, có người lại đứng im bất động lộ ra khinh thường thần sắc. Lưu Ngạn thấy chỉ có phân nửa trúc cơ theo mình lời nói đi tới, sắc mặt hơi chút khó coi, nhưng cũng không nói thêm gì. Hắn biết chỉ dựa vào bản thân, cho dù là trúc cơ hậu kỳ cùng với chân nhân đệ tử thân phận, muốn chỉ huy toàn bộ người ở đây là không thể nào. Hơn 30 người, trong đó có 7 người là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lúc này đều cùng nhau ngưng tụ riêng phần mình uy năng đại chiêu. Một cái khẩu lệnh vang lên, đám người thả ra đại chiêu công kích vào trước mặt đại trận. Vô số quang mang màu sắc sặc sỡ giáng xuống, tạo ra cảnh tượng vô cùng rực rỡ, cũng tràn đầy nguy hiểm. Ầm ầm. Trận pháp chống đỡ được vài cái hơi thở, tiếp đó từng đạo vết nứt bắt đầu hiện lên, lạch cạch một tiếng, trận pháp trực tiếp sụp đổ. Lúc này trên mặt của Lưu Ngạn đầu tiên là lộ ra vui mừng, tiếp đó là nghi hoặc không hiểu. Không phải chỉ nên tạo thành một cái lỗ hổng thôi sao, bây giờ trận pháp trực tiếp sụp đổ là cái gì ý tứ? Nhưng trước mắt tình hình cũng không cho hắn thời gian suy nghĩ, trận pháp vừa sụp đổ, rất nhiều luyện khí cùng trúc cơ tán tu thừa cơ tiến vào tầm bảo. Trần Nguyên lúc này thấy không sai biệt lắm, ý niệm hơi động khôi lỗi theo dòng người phi hành vào trong. Hết chương. Chương 114, Hỏa Nghê Thảo, hôm nay một chương. Chương 114, Hỏa Nghê Thảo, hôm nay một chương. Trận pháp vừa phá, chín đạo độn quang lấy tốc độ cực nhanh, bỏ xa đằng sau đám người tiến vào trước, chính là độn quang của 7 người tu vi đạt tới trúc cơ hậu kỳ, cùng hai cao thủ trúc cơ trung kỳ. Thấy vậy nhiều người cũng không chịu thua kém ra tốc đuổi theo, nhiều người thì biết bản thân không đuổi kịp liền ung dung rất nhiều. Trần Nguyên thấy cảnh này hơi làm ngẫm nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn là từ bỏ đuổi theo. Nếu như nơi đây thật sự là chân nhân độc phủ, như vậy khả năng cao là sẽ có tương ứng truyền thừa. Mấy người đó vội vã như vậy, 89 phần 10 là dự định liều đến tranh đoạt một phen. Mà ngoài truyền thừa nơi ra, vậy chỉ còn lại dược viên có lẽ là chân quý nhất nơi. Tới đây hắn cũng không dự định chờ đợi thêm, nhắm tùy tiện một cái phương hướng đi tìm kiếm dược viên. Bay tới một chỗ hồ nước nhỏ lúc, Trần Nguyên phát hiện bên dưới trồng hơn 20 gốc bách thủy hoa. Bách thủy hoa là một loại nhất giai thượng phẩm linh dược, tài liệu chính để luyện chế vài loại chữa thương đan dược, trên thị trường rất khó tìm thấy. Trong lòng hơi vui, hắn thân hình hạ xuống một bên hồ dùng linh thức lập đi lặp lại kiểm tra nguy hiểm xung quanh. Quả nhiên phát hiện dưới đáy hồ một đầu nhất giai đỉnh phong thủy xà đang nghỉ ngơi. Trong tay xuất hiện một thanh cực phẩm pháp khí trường cung, Trần Nguyên linh thức khóa chặt dưới đáy hồ thủy xà bắn ra một đầu hắc tiễn. Thủy xà đang nằm nghỉ ngơi dưới đáy hồ, đột nhiên cảm nhận được phía trên dòng nước biến hóa. Trong lòng báo động nguy hiểm, hai đôi lam nhạt mắt rắn nhìn lên, thân hình vội lấy tốc độ cực nhanh tránh đi. Đáng tiếc bây giờ muốn tránh cũng đã quá muộn. Hắc tiễn lấy tốc độ vượt xa nhất giai cảnh giới găm vào thủy xà đôi rắn. Thủy xà đau đớn, trong thâm tâm sợ hai ý nhanh chóng lan rộng, nhưng rất nhanh trong mắt liền xuất hiện vẻ bạo ngược huyết tinh. Nhìn phía trên bề hồ Trần Nguyên, đôi rắn bung vậy thân hình như thiểm điện lao tới địch nhân. Nó bây giờ trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ là giết chết trước mặt địch nhân, sau đó cắn nuốt người này. Trần Nguyên thấy cảnh này trong lòng cười lạnh, muốn chết ta. Thủy xà vừa phóng ra khỏi mặt nước, vốn phải thuận thế lao tới tấn công địch nhân, nhưng một mũi hắc tiễn lấy nhanh hơn trước đó tốc độ cùng ý lực, trực tiếp xỏ xuyên qua thủy xà đầu lâu. Mặt hồ lúc đầu vốn xanh hẳm, bây giờ cũng bị màu huyết tinh lan rộng ra chiếm lấy toàn bộ. Nhưng phía sau một màn làm Trần Nguyên trong lòng kinh nghi không thôi. Mặt hồ lúc này vốn bị huyết tinh lan rộng ra chiếm 1/3 diện tích, nhưng chỉ trong vài cái hơi thở, huyết tinh lấy cực nhanh tốc độ biến mất khỏi nơi đây. Trần Nguyên nhìn sắc của thủy xà lúc đầu đang nổi trên mặt nước, bây giờ toàn bộ thi thể đột nhiên gầy teo lại biến thành da bọc xương. Toàn bộ tinh huyết trong cơ thể biến mất không một dấu vết. Trong lòng xuất hiện cảm giác không đúng cùng hơi chút bất an, nhưng nghĩ mãi vẫn không đoán được chuyện trước mắt xảy ra là do đâu. Hái đi trên mặt hồ hơn 20 gốc bạch thủy hoa, tùy tiện chọn một phương hướng truy tìm dược viên. Đi thêm được một lúc, hắn phát hiện trước mặt không xa có hai đội tu sĩ đang lẫn nhau chiến đấu. Một bên có 5 người đều là luyện khí hậu kỳ, nhưng y phục không đồng nhất, 89 phần 10 là tán tu. Một bên chỉ có 3 người nhưng đều là luyện khí viên mãn, quần áo cũng giống nhau thống nhất, chính là Ly Hỏa Tông đệ tử. Nghiên Thập Tam nhìn lại có thêm một tên đồng bạn của mình ngã xuống, trong lòng kinh hãi lại kèm thêm phẫn nộ đan sen, hắn tức giận mắng to: "Đáng chết, các ngươi đều là đại tông đệ tử, vậy mà lại muốn đường đường chính chính giết người đoạt bảo sao? Làm như vậy thì có khác gì là ma tu?" 3 người khác còn lại có 2 nam 1 nữ, đều là đệ tử của Ly Hỏa Tông nghe vậy lộ ra khinh thường biểu tình. Nữ tu tiếng cười khanh khách truyền đến: "Hi hi, rõ ràng là 5 vị đạo hữu cấp đi của chúng ta Hoàng Nghê Thảo, bất đắc dĩ chúng ta mới phải cường ngạnh giết người đòi lại linh dược. Nếu 3 vị đạo hữu không muốn giống 2 người trước kết cục, hy vọng có thể đem linh dược trả lại chúng ta 3 người, sau khi nhận linh dược nhất định sẽ để mấy vị đạo hữu bình yên rời đi." Nghiên Thập Tam nghe được nữ tử nói xong càng thêm tức giận mắng lên: "Đáng chết 3 người các ngươi chính là đổi trắng thay đen, Hoàng Nghê Thảo là do chúng ta trăm cay ngàn đắng mới hái được, các ngươi cái này chính là hoàn toàn vô khống." Nghiên Thập Tam trong lòng biệt khuất không thôi, hắn biết cho dù mình có đưa ra ngoài Hỏa Nghê Thảo cũng sẽ không có đường sống. Đáng chết, chỉ cần chuyến này rời đi an toàn, dựa vào trong tay Hồng Nghê Thảo gửi bán kèm theo trong tay tích góp linh hạch, rất lớn tỷ lệ cầm được tới chút cơ đan. Ta không cam lòng a. Cuối cùng tiếng hét tuyệt vọng vang ra, cũng là lúc Nghiên Thập Tam bị một thanh trưởng mâu pháp khí xuyên thủng bụng mà chết. Trong 3 người một người giống như là dẫn đầu đoàn thể trung niên nam tu, thấy địch nhân đã hoàn toàn chết đi, biểu tình vui vẻ dự định tiến lên lấy đi chiến lợi phẩm. Đột nhiên lúc này một đạo lực hút thu đi trên người 5 cô thi thể túi chứa vật. Trung niên nam tu ý cười đọc lại trên mặt, nhìn theo túi chứa vật bay lên gần đó vách đá rơi vào tay một người mặc bạch tí điệp, đeo màu đen mặt nạ tay. Hắn sát mặt trầm xuống, thả ra âm trầm lời nói: "Các hạ là người nào, vì sao đoạt chúng ta chiến lợi phẩm?" Bên ngoài âm trầm sát mặt, nhưng trong lòng lại cất cao để phòng cảnh giác. Người này có thể thần không biết quỷ không hay, tiếp cận lại gần ta gần như thế đều không thể phát hiện, chắc chắn không phải tầm thường nhân vật. Trần Nguyên bắt vào tay 5 cái túi chứa vật, dùng linh thức dò vào xem thử, quả nhiên thấy trong Nghiên Thập Tam túi chứa vật ở có một gốc linh dược, toàn thân màu cam sắc, phía trên cánh lá hiện lên đường văn ngọn lửa. 200 năm Hỏa Nghê Thảo. Trần Nguyên thấy vậy trong lòng vui mừng không thôi. Phải biết 200 năm Hỏa Nghê Thảo trên thị trường giá trị trên dưới 300 trung phẩm linh thạch, mà còn là có tiền cũng không mua được loại kia. Nếu tiểu kim có gốc này linh dược phụ trợ, đột phá nhị giai chính là 10 phần chắc chín. Lúc này hắn đi ngang qua nơi này, vốn dự định sẽ không can thiệp vào người khác chiến đấu, nhưng nghe được Nghiên Thập Tam gào thét lên Hỏa Nghê Thảo liền có hứng thú dừng lại xem. Đeo lên bách huyễn mặt nạ, sử dụng nó công năng thu liễm khí tức cho dù là trúc cơ trung kỳ cũng rất khó phát hiện, chứ đừng nói chỉ là vài tên luyện khí tiểu tu. Hắn không thích giết người vô tội là thật, nhưng một gốc nhị giai hiếm có linh dược đã đủ hắn xuất thủ. Bình thường trúc cơ tu sĩ muốn cầm đến 300 viên trung phẩm linh thạch, ít nhiều gì cũng phải tích góp trên 10 năm may ra mới có. Cho nên nghe thấy Hỏa Nghê Thảo lúc, Trần Nguyên đã rất tâm động muốn xuất thủ cầm xuống. Còn cảm xúc cùng suy nghĩ của ba đệ tử Ly Hỏa Tông hắn chưa từng nghĩ đến. Tung tung trong tay nghiên thập tam túi chữ vật, Trần Nguyên hơi nở nụ cười hài lòng cất tiếng khen ngợi, không tệ, đúng là đồ tốt. Đột nhiên hắn từ tươi cười vẻ mặt, chuyển sang như có như không ý cười nghiêng người sang một bên né đi phía sau an toán. Một chiếc giống như quan tài đinh lấy tốc độ cực nhanh, lại không phát ra thanh âm từ phía sau phóng tới, sượt qua Trần Nguyên bên hai. Hết chương. Chương 115, gặp lại Thế Binh, lần nữa cùng trúc cơ chém giết. Chương 115, gặp lại Thế Binh, lần nữa cùng trúc cơ chém giết. Trần Nguyên chuyển ánh mắt xuống chỗ một tên khác thiếu niên nam tu. Vừa nãy đinh quan tài pháp khí chính là người này xuất thủ, hắn từ lúc tiến vào nơi đây đều dùng đến thần hàn thuật. Trúc cơ trung kỳ linh tức vẫn luôn luôn nắm giữ nhất cử nhất động của ba người, chỉ là một cái luyện khí tu sĩ an toàn đương nhiên sẽ không bị trúng chiêu. Thiếu niên nam tu lúc đầu thấy mình đánh lén bị né được trong lòng hơi chút tiếc nuối, sau đó là thấy Trần Nguyên quay qua nhìn. Hắn không sợ chút nào cường ngạnh lên tiếng uy hiếp. Bất kể ngươi là ai, nếu như không muốn bị chúng ta Ly Hỏa Tông truy sát, như vậy mau trả lại bọn ta chiến lợi phẩm, nếu không chắc chắn khiến ngươi chịu không hết đau khổ. Hai người còn lại lúc này cũng đã chia ra vây lại Trần Nguyên ở giữa, một bộ xu thế không để cho chạy thoát dáng vẻ. Thấy cảnh này Trần Nguyên không giận ngược lại bật cười lắc đầu, đây là không muốn cho ta chạy trốn sao? Nhưng ta cũng đâu có ý bỏ chạy. Hắn lúc này thân hình tại trước mắt mọi người biến mất, hơi thở cùng khí tức cũng tiêu tán không còn, giống như tự nhiên bốc hơi vậy. Ba người còn đang kinh nghi không hiểu chuyện gì xảy ra lúc, tên kia thiếu niên nam tu trong lòng đống nhiên kinh hãi, vội vàng lấy ra phòng ngự lá chắn hướng về sau lưng chặn lại. Tuy là thượng phẩm phòng ngự pháp khí, nhưng không kịp kích hoạt lên trạng thái phòng ngự, chỉ kịp quay người lại dựng lên đỡ đòn mà thôi. Một đạo quyền ấn va chạm cùng bề mặt phòng ngự pháp khí, trực tiếp xuyên qua thế đi không giảm đấm thẳng vào thiếu niên nam tu ngực. Rầm. Đòn va chạm khiến thân hình thiếu niên nam tu văng ra xa gần 100 mét, mãi tới khi va chạm cùng một vách đá mới thôi. Hai người còn lại chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy mình đồng môn bị đánh văng đi 100 mét xa. Cả hai phản ứng kịp về sau đều thất thanh kinh hô, sư đệ. Khu khu. Thiếu niên nam tu văng vào vách đá về sau cảm giác toàn thân kinh liệt đau nhức, trước ngực trực tiếp lõm vào một vết quyền ấn. Hắn trong lòng kinh hãi không thôi, phải biết đây là hắn còn mặc bên trong một kiện cực phẩm nội giáp, nhưng vẫn không chịu nổi người này một đòn. Nhìn về vừa nãy vị trí, thấy đạo kia bạch tí thân ảnh, hắn gần ra từng chữ. Nhị giai thể tu. Nữ tu cùng trung niên nam tu đang dự định đi tới bên cạnh mình sư đệ, nghe được như vậy bốn chữ, cả hai sắc mặt đều ngay lập tức thay đổi. Bọn họ cái này là đang cùng trúc cơ tu sĩ giao thủ sao? Trong đó trung niên nam tu là phản ứng nhanh nhất, xuất ra một tấm ngọc bội trực tiếp bóp nát gọi cứu viện. Trần Nguyên linh thức bao phủ toàn bộ nơi đây, đương nhiên phát hiện tên này tu sĩ tiểu động tác. Hắn sát mặt trầm xuống, lấy như cũ chiêu thức toàn lực xuất thủ. Thân hình bỗng nhiên tiêu thất, khi xuất hiện đã ở phía sau trung niên nam tu tung ra một quyền. Rầm. Lần này tuy rằng đã có đề phòng từ trước, không bị giống như mình sư đệ thương nặng, nhưng lực phản chấn cũng đánh bật hắn về đằng sau thổ huyết không ngừng. Còn lại nữ tu thấy cảnh này ý chí chiến đấu mất hết, trong tay xuất hiện một tấm nhị giai độn phủ kích hoạt lên bay đi. Sư đệ cùng sư huynh hãy cố thủ, đợi ta đi gọi cứu viện. Trần Nguyên nhìn màu lam độn quang rời đi phía chân trời, trong tay xuất hiện cực phẩm pháp khí trường cùng kéo tên. Bút một tiếng, mũi tên lấy vượt xa độn quang tốc độ đuổi theo, găm trúng vai trái nữ tử. Độn quang hơi lung lay nhẹ, nhưng vẫn lấy không giảm tốc độ rời đi. Trần Nguyên làm chút ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn từ bỏ đuổi theo, hắn quay lại nhìn hai người sau đó tiếp tục xuất thủ cường công. Có thể sánh ngang trúc cơ tu sĩ khối lỗi, đối với luyện khí kỳ tu sĩ chính là nghiền ép cục diện. Tuy cả hai đều có riêng phần mình thủ đoạn bảo mạng, nhưng vẫn bị hắn lấy rất ngắn thời gian diệt sát. Thu lại hai người túi trữ vật, đang dự định rời đi thì một thanh âm từ hướng xa vang tới, là kẻ nào dám giết ta Ly Hỏa Tông đệ tử? Phẫn nộ thanh âm kèm theo đó là trúc cơ sơ kỳ khí tức cập đến. Một bộ áo đen dung mạo 30 tuổi Thế Bình, ở nơi xa thấy hai cỗ thi thể mặc nội môn đệ tử y phục, hắn trong lòng giận dữ nhìn hung thủ lên tiếng chất vấn. Đạo hữu đây là ý gì? Vì sao lại giết ta Ly Hỏa Tông đệ tử? Trần Nguyên nghe được chất vấn hơi nhíu nhíu mày, nhưng ngẫm nghĩ, hiện tại Hỏa Nghê Thảo cũng đã tới tay, nếu có thể cũng không cần chiến đấu vô ích. Cho nên nhịn xuống muốn xuất thủ ý tứ lên tiếng giải thích một câu. "Hừ, là đệ tử Ly Hỏa Tông các ngươi không biết sống chết, dám vì một gốc nhất giai cực phẩm linh dược mà giết ta hậu bối, ta cái này trả thù cũng coi là thiên kinh địa nghĩa sự tình đi." Hắn trực tiếp không cần mặt mũi, lấy danh nghĩa nghiên thập tam đám người trưởng bối làm lý do xuất thủ. Trần Nguyên tin tưởng, chỉ cần đưa ra như vậy lý do, cho đủ trước mặt người này mặt mũi, sẽ không ai chỉ vì một đám đã chết luyện khí đệ tử mà cùng trúc cơ tu sĩ đánh nhau sống chết. Thế Binh trong lòng lúc đầu cũng nghĩ như thế, nếu như hai tên kia đệ tử còn sống, hắn còn có thể vì mặt mũi đứng ra bảo vệ. Nhưng hiện nay đã chết, trước mặt người cũng đưa ra đủ lý do, không cần vì vài tên đã chết đệ tử làm lớn chuyện đi. Hắn cái này mới đột phá trúc cơ không được mấy năm, chỉ có duy nhất một kiện nhị giai linh khí là được tông môn ban tặng sau khi đột phá trúc cơ, hiện tại chiến lực ở trong đồng cảnh giới vẫn là hạng cuối tồn tại. Đang dự định một câu nói cho qua lúc, ở đằng xa nữ tu vừa nãy rời đi mà quay lại hô lên. Thế Binh sư bá, người đó giết sư huynh đoạt đi chúng đệ tử Hoàng Nghệ Hảo, mong sư bá đòi lại cho đệ tử công đạo. Nghe được lời này, Trần Nguyên sắc mặt triệt để âm trầm xuống dưới, hắn biết chuyến này e rằng lại phải không công đánh một trận. Còn Thế Vinh nghe được Hỏa Nghê Thảo lúc, trong lòng đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó lại chuyển sang tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt Bạch Y tu sĩ. "Đạo hữu, nếu ngươi giao ra Hỏa Nghê Thảo, như vậy ta liền chuyện cũ không tính, để đạo hữu bình yên rời đi nơi đây." "Như thế nào?" Trần Nguyên trong lòng thở dài, nhưng cũng không đến mức tức giận. Hắn cũng không ngại chiến đấu, chẳng qua cảm thấy không có lợi ích chiến đấu là nhất không công đoan. Kiểm tra bên trong hạch tâm khôi lỗi cất chứa năng lượng nơi, còn 8 viên trung phẩm linh thạch làm năng lượng mới hài lòng gật đầu một cái. Thân hình hư không tiêu thất lấy như trước đó cách công kích tấn công. Thế binh thấy Bạch Y thân ảnh bỗng nhiên tiêu thất, lúc đầu hơi thất kinh, nhưng sau đó chút cơ linh thức bé nhỏ bắt được dao động đang tiến lại gần. Hắn kịp thời xuất ra cực phẩm phòng ngự pháp khí kích hoạt lên, bị một quyền va chạm cùng phòng ngự màn chắn đầy lùi về. Cảm giác bị lực phản chấn khiến cả người hơi tê nhức, nhưng cũng không quên lấy ra mình một thanh nhị giai hạ phẩm phi kiếm phản công. Trần Nguyên thấy một thanh bạch ngọc phi kiếm lấy tốc độ cực nhanh phóng lại đây, cảm thấy không tránh kịp liền vung ra một quyền cùng phi kiếm va chạm. Ầm. Phi kiếm bắn ngược về sau, còn hắn thân hình cũng hơi lung lay nhẹ lui về sau 1-2 mét, thấy phi kiếm chuẩn bị công tới đây một lần nữa, Trần Nguyên ý niệm hơi động, thân hình lại hư không tiêu thất. Cứ thế, Trần Nguyên cùng Thế Vinh đánh qua đánh lại vài chục chiêu. Tuy rằng với trúc cơ trung kỳ linh thức kết hợp với bách huyễn mặt nạ, Thế Vinh là hoàn toàn không phát hiện được. Nhưng mỗi khi di chuyển để tấn công, đều sẽ hiện ra nhất định sẽ gió thanh âm. Dựa vào bao phủ linh thức, Thế Vinh bắt giữ được những cái này dao động nhỏ, kịp thời làm ra phòng ngự cùng phản công ngược lại. Hết chương. Chương 116, thành công chém giết, đều là cạm bẫy. Chương 116, thành công chém giết, đều là cạm bẫy. Thế Vinh trong lòng cảm thấy không ổn, địch nhân tuy rằng không có nhị giai công kích linh khí, nhưng lại là nhị giai thể tu, kèm theo thủ đoạn ẩn nấp cực kỳ cao siêu, khiến bản thân gánh chịu không ít áp lực. Hắn ý niệm khẽ động, một đạo ngọn lửa từ đan điền bay ra, tiếp đó lan rộng ra bao phủ lại quanh người 80 mét phạm vi. Phát hiện ngươi. Hắn tay không ngưng tụ, trong rừng rực ngọn lửa một thanh hỏa kiếm được tạo thành, kết hợp cùng bạch ngọc phi kiếm liên thủ vây công địch nhân. Trần Nguyên cảm thấy không ổn, tuy rằng dựa vào bách miễn mặt nạ, hắn thủ đoạn ẩn nấp cao mình không giả, nhưng tại trong địch nhân chiêu thức trong phạm vi, che giấu như này là vô dụng. Đang dự định lui về sau rời khỏi đám lửa bao trùm phạm vi, thì cảm nhận được phía sau hỏa kiếm chặn lại. Thấy trước sau giáp công mà đến, suy nghĩ vận chuyển, trong lòng rất nhanh liền có ứng đối phương án. Trong tay xuất hiện một tấm nhị giai thủy xà phù kích hoạt lên bung về sau. Dài hơn 10 mét thủy xà gào thét phóng tới đỡ lấy hỏa kiếm thế công, bản thân thì tiếp tục cùng bạch ngọc phi kiếm đối bính một chiêu. Dựa theo lực phản chấn của đòn đánh, hắn lấy cực nhanh tốc độ rời đi phạm vi 80 mét ngọn lửa. Rời khỏi phạm vi ngọn lửa bao trùm về sau, Trần Nguyên ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy cứ dây dưa như này mãi không ổn. Địch nhân có thể gọi tiếp theo cứu viện đến bất cứ khi nào, một là đánh nhanh thắng nhanh, hai là ngay lập tức rời đi. Tới đây Trần Nguyên vẻ mặt chuyển sang nghiêm túc, ý niệm hơi động, bách miễn mặt nạ ẩn nấp công năng lại được kích hoạt lên, đội quang rời đi. Thế binh đang suy nghĩ tiếp theo thế công nên như thế nào đánh, đột nhiên thấy địch nhân trực tiếp bỏ chạy. Hắn trong lòng nhiên ngơ ngác, kịp phản ứng lại đây lập tức ra tốc đuổi theo. Đáng chết cậu tặc, có giỏi thì đừng có chạy, quay lại đây cùng bản tọa đại chiến 300 hiệp. Trần Nguyên nghe được phía sau kêu gào khích tướng lời nói, hắn trực tiếp làm ngơ, vẫn tiếp tục về phía trước chạy đi. Mãi cho tới một khu vực đầy đều là núi đá cao cùng cây cối um tùm mới dừng lại, nhắm thẳng tới đột vào. Thế binh đuổi theo phía sau, thấy địch nhân tiến vào bên trong khu vực các dãy núi, hắn làm chút suy nghĩ vẫn quyết định tiến vào bên trong. Đáng lẽ ra tốt nhất biện pháp là nên phát ra tín hiệu, chờ đợi mình đồng môn các sư minh đệ đến vây giết địch nhân. Nhưng làm như vậy hỏa nghe thảo thuộc về ai cũng rất khó nói, phải chia chiến lợi phẩm đi ra ngoài, hắn có chút không đành lòng. Trước mặt địch nhân tuy là nhị giai thể tu, nhưng không tinh thông khoảng cách xa chiến đấu, linh khí cũng không có đến một kiện, hắn có rất lớn nắm chắc cầm được xuống người này. Phi hành giữa các tòa sơn phong cao vài trăm mét, thế binh cực kỳ cảnh giác cùng nghi hoặc. Tên điêu bạch đi thân ảnh tiến vào nơi đây liền không còn dấu vết để lại, 89/10 là chỉ trốn đâu đó quanh nơi đây. Hắn phi hành xuyên qua những dãy núi, liên tục thả ra pháp thuật phạm vi lớn công kích loạn xạ. Linh thức cũng tại phạm vi trăm mét xung quanh bản thân, 180 độ không góc chết tìm kiếm, chỉ cần phát hiện một cái động tĩnh nhỏ liền tung ra đại chiêu công kích. Đột nhiên lúc này ba thanh cực phẩm phi kiếm từ ba góc cực kỳ xảo diệu đánh tới. Thế binh trong lòng báo động nguy hiểm, một bức màn chắn bằng lửa được dựng lên, bao trùm lại toàn thân đỡ lấy thế công. Bạo. Lúc này một cái thanh âm không nhanh không chậm vang lên, cực phẩm phi kiếm trực tiếp tự bạo. Sóng xung kích đánh tan đi màn chắn bằng lửa bao trùm lại thế binh. Trần Nguyên ở trên một gốc cây cách đó không xa cũng xuất động. Hai chân phát lực, thân hình khôi lỗi lấy vượt qua trúc cơ sơ kỳ tốc độ đánh tới. Thế binh lúc đầu còn lộ ra sắc mặt kinh biến, nhưng chỉ chốc lát về sau, ngay lập tức đổi thành đắc ý tươi cười, bắt được ngươi. 10 thanh hỏa kiếm từ các hướng khác nhau vây lại kín mít lối đi. Thế binh vẻ mặt đắc thắng lên tiếng cười lạnh. Ngươi nghĩ ta nãy giờ đều chỉ là đơn thuần đánh ra vô nghĩa pháp thuật, sớm đã đoán được ngươi sẽ có như này động tác, bản tọa đã sớm chuẩn bị từ trước. Ngoan ngoãn giao ra hỏa nghệ thảo, nếu không nhất định để ngươi sống không bằng chết. Thấy 10 thanh hỏa kiếm đã vây kín mình đường đi trên dưới, Trần Nguyên sắc mặt cũng không nao đúng, bình tĩnh xuất ra hai tấm nhị giai thủy hệ công kích phụ lục ném tới trước mặt, mở ra một lối thoát nhỏ. Tiếp đó hai tay bấm pháp quyết, hai mắt kim quang chiếu đến. Một tiếng hừ lạnh được vang lên, xuyên qua toàn bộ lớp phòng ngự đánh thẳng vào Thế Vinh trong tâm thần. Đáng chết, công kích thần hồn. Thế Vinh chỉ kịp hét lên một tiếng đau đớn, ngay lập tức bị hừ lạnh tiếng chấn tới thần sắc hoang mang. Lúc hắn kịp thời tỉnh táo lại thì đã thấy Trần Nguyên tại trước mắt vung ra một quyền, tuy kịp thời khôi phục lại thần trí sau khi nhận thần hồn công kích, nhưng mọi chuyện đều đã quá trễ. Cuối cùng Thế Vinh nhìn thấy tràng cảnh là một bạch y nam tử đeo mặt nạ đen vung ra một quyền, sau đó ánh mắt tối lại, không còn cảm giác suy nghĩ. Trần Nguyên nhân cơ hội tiếp cận lại gần, một quyền vung ra, đầu lâu Thế Vinh trực tiếp nát bét. Hắn nhìn trên mặt đất Thế Vinh thi thể đã bị một cỗ lực lượng thần bí làm thành sắc khô, trong lòng càng thêm cảm thấy không ổn. Nơi đây có vẻ là chân nhân bố trí động phủ có chút tà môn, sinh vật nguyên lai sinh sống ở đây chết đi tinh huyết bị rút cạn còn có thể giải thích, nhưng ngay cả người ngoài bước vào cũng gặp tương tự cảnh tượng lại không hợp lý. Thu lại chiến lợi phẩm, Trần Nguyên làm ra một cái quyết định rời khỏi nơi đây. dán lên thân một tấm nhị giai độn phù trực tiếp hướng ra bên ngoài phi đi. Phi độn một lúc, sắp rời đi được nguyên lai chân nhân động phủ nơi, đột nhiên hắn sắc mặt của biến, nhìn trên bầu trời rất nhiều màu đỏ sợi tơ từ phía trên kéo xuống, mục tiêu chính là còn đang tầm bảo các tu sĩ kia. Nhìn cách đó hơn 200 mét cũng đang có một tu sĩ dự định rời đi nơi đây, nhưng hoàn toàn không có sức kháng cự bị sợi tơ màu đỏ găm vào mình giữa ngực. Sợi tơ màu đỏ giống như vô hình vô chất, lại tốc độ cực nhanh găm thẳng vào tên kia thể nội. Người kia giống như cảm nhận được gì đó, dự định tiếp tục hướng về bên ngoài chạy đi, ai mà ngờ cảnh tượng càng khó tin phát sinh. Toàn thân người này lấy tốc độ cực nhanh bị rút cạn tinh huyết, không một sức phản kháng. Trần Nguyên thấy cảnh này lập tức thất kinh, càng thêm gia tốc chạy khỏi nơi đây. Hắn trong lòng cũng hơi chút nghi hoặc lại cảm thấy may mắn, vậy mà không có bất kỳ một sợi tơ nào hướng hắn nơi này mà tới. Sau khi thuận lợi rời khỏi chân nhân diện tích động phủ bao trùm, hắn trong lòng vui vẻ hướng về Ly Hỏa Tiên Thành phương hướng đột đi. Trần Nguyên không biết là, ở phía trên một người dung mạo 60 lão giả đang quan sát toàn bộ nơi đây phát sinh hết thảy. Nhìn Trần Nguyên rời đi, thân hình người này hơi nở nụ cười thâm ý khen ngợi vài câu, luyện khôi thủ đoạn không sai. Chậc chậc, lão phu không phải đang có việc làm, không tiện rời đi, nhất định phải xem ngươi bản tôn đang ở nơi nào viễn trình điều khiển. Người này vậy mà chỉ liếc sơ qua liền nhìn thấu Trần Nguyên khôi lỗi thân phận, đáng sợ là tất cả được coi như cơ duyên chân nhân động phủ nơi, đều là một cái bẫy nhằm dụ tu sĩ tiến vào nơi đây chịu chết. Nếu không phải Trần Nguyên dùng là khôi lỗi, không có tinh huyết, khiến đại trận không thể khóa chặt hắn mục tiêu, như vậy lần này cũng phải nằm lại tại nơi đây. Hết chương. Chương 117, huyết tế, kim đan lộ diện. Hôm nay một chương. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 117, huyết tế, kim đan lộ diện. Hôm nay một chương. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Thế hệ này số một thiên tài của Huyết Hà Tông tên Bích Ngọc, sở hữu cực kỳ hi hữu huyết linh căn, là linh căn phù hợp nhất với chấn tông công pháp của Huyết Hà Tông. Cũng là chuyện này nguyên nhân, Bích Ngọc được Huyết Hà Tông bồi dưỡng trở thành tương lai kim đan hậu kỳ hạt giống. Không khiến mọi người thất vọng, nàng này năm nay mới hơn 80 tuổi đã là trúc cơ đỉnh phong, nếu không phải vì đánh tốt căn cơ, trải đường cho kim đan về sau, hoàn toàn có thể tùy lúc đột phá. Mà ở trúc cơ cảnh giới luyện chế ra thành công bản mạng pháp bảo khí phôi, cũng là nàng lần này bố cục chuẩn bị. Xích huyết kiếm tất cả đều đã thành hình, chỉ thiếu một bước cuối cùng là cần số lớn tinh huyết của tu sĩ làm huyết tế nữa liền viên mãn thành công. Mà đến nơi đây có gần 70 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, trong đó gần phân nửa là trúc cơ trung kỳ cảnh giới, cộng thêm không dưới 500 luyện khí kỳ tu sĩ tinh huyết, hoàn toàn có thể đáp ứng đủ lượng tinh huyết cần dùng để huyết tế. Chỉ nửa ngày sau khi Trần Nguyên rời đi, Tịnh Vũ chân nhân sắc mặt âm trầm nhìn trước mặt cảnh tượng. Một tòa tam giai đại trận bao phủ lại toàn bộ hơn một dặm địa phương, hắn từng thử xuất thủ thăm dò mấy lần đều không chiếm được gì tốt sắc. Gần 300 năm trải qua tế nguyệt tẩy rửa, cùng với rất nhiều lần giao chiến cùng Huyết Hà Tông tu sĩ, hắn cũng đoán ra được mấy phần chân tướng nơi này. Nhìn trước mặt được tam giai đại trận bảo vệ nơi, Tịnh Vũ tuy rằng trong lòng lo lắng cho mình đệ tử, nhưng chỉ biết ở ngoài bất lực nhìn đây hết thảy phát sinh. Hắn tuy rằng trong mắt mọi người là cao cao tại thượng giả đàn chân nhân, là xung quanh đây vài vạn dặm chân chính bá chủ, nhưng đứng trước loại này tam giai trận pháp bảo vệ địa phương, trong thời gian ngắn cũng chỉ biết bất lực. Tịnh Vũ giống như vẫn không tin tà, bay lên cao cao tế ra mình pháp bảo, hỏa luân sau lưng không ngừng xoay tròn uy thế càng ngày càng lớn. Hơn 500 mét phương viên phạm vi hoàn toàn bị bao phủ bởi cực lớn hỏa lửa. Một đầu lông vũ đỏ rực được ngọn lửa bao phủ, xải cánh hơn 100 mét đại điểu hình thành. Một tiếng to rõ phượng gãy tiếng thê, kèm theo đó mà đến là Tịnh Vũ chân nhân một đòn toàn lực công kích. Ầm ầm. Hơn 100 mét xải cánh hỏa điểu cùng bình chắn đại trận va chạm vào nhau, nhưng đòn công kích thì đã tiêu tán, đại trận vẫn sừng sững đứng đó không một vết xước. Thở dài một hơi bất đắc dĩ, kết quả này cũng nằm trong hắn dự đoán, tam giai đại trận quá khó phá, đây vẫn chỉ là tạm thời bố trí đại trận. Nếu là có thời gian chuẩn bị, chỉ để bố trí xuống giống như đại trận hộ tông của Ly Hỏa Tông, cho dù chỉ là tam giai hạ phẩm, nhưng cho dù là kim đan trung kỳ cũng vô pháp đánh bảo. Tịch Vũ chân nhân hạ xuống một đỉnh núi cách nơi này hơn dặm địa phương, hai mắt nhắm lại dưỡng thần, chờ đợi Thanh Hà Tông người tới bàn giao. Nơi đây xuất hiện như vậy đại sự liên quan đến Huyết Hà Tông phát sinh, Thanh Hà Tông là sẽ không làm ngơ, 89 phần 10 là sẽ phái tới một vị kim đan tu sĩ. Việc hắn cần làm bây giờ chỉ là chờ đợi Thanh Hà Tông kim đan tới, để bàn giao lại mọi chuyện liền có thể. Tại một hang động cách Sư Hở Tình phát sinh hơn 1000 dặm địa phương nơi, Trần Nguyên vẻ mặt lúc này vẫn còn chút vui sợ đan sen. Hắn lúc đầu chưa từng nghĩ tới như vậy một tòa vốn tưởng rằng là chân nhân động phủ, lại là một cái bẫy được bày ra. Mọi chuyện sau đó hắn cũng không biết, nhưng có thể bày ra lớn như vậy cục diện, không cần nghĩ cũng biết ít nhất phải là có giả đàn tu sĩ tỏa chân thế lực làm ra. May mắn lần này ta chỉ để thứ nhị khôi lỗi đi trước thăm dò, nếu không sợ rằng chuyến này lành ít dữ nhiều. Trần Nguyên rời đi khôi lỗi cũng không lập tức quay trở về bên cạnh hắn bản tôn, mà dừng lại khoảng cách 500 dặm phạm vi ẩn nấp đi. Hắn cũng đoán được mấy phần mình khôi lỗi có thể an toàn rời đi nguyên nhân, tuy không chắc chắn nhưng để bảo đảm, ít nhất trong thời gian ngắn là không dự định cùng thứ hai khôi lỗi tụ họp. Chuyện phát sinh tại nơi đây, chỉ trong vài ngày đã được lan truyền rộng ra trở thành đề tài bàn tán trong miệng nhiều người. Nhiều tình báo hoặc lớn nhỏ thế lực đều phái riêng nhà mình thay mắt để ý tới nơi này. Gần 70 trúc cơ tu sĩ, đối với bất kỳ thế lực nào cũng là một số lượng rất lớn, chuyện này nếu có thời gian truyền đi, e rằng phải hành động khắp cả Thanh Hà Tông địa vực. Khôi lỗi thứ hai tại một hang động phong kín, cầm trong tay túi chứa vật Trần Nguyên dùng linh thức tiến vào kiểm tra thử. Bên trong có 90 viên trung phẩm linh thạch, một bình ngọc lộ đan, một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí, một kiện hạ phẩm linh khí phi kiếm, một chút đồ tạp thoái khác, giá trị hơn 300 viên trung phẩm linh thạch. Thế binh đột phá trúc cơ tính ra cũng chỉ đâu đó trên dưới 10 năm, nhưng tài sản tích lũy lại không phải ít, xem ra là sau khi đột phá trúc cơ, Ly Hỏa Tông trợ giúp không ít đi. Nhìn bạch ngọc kiếm, Trần Nguyên tương đối hài lòng. Thanh này nhị giai hạ phẩm linh khí phi kiếm, có một điều làm hắn tương đối thích, đó chính là không mang theo thuộc tính ngũ hành các loại. Bình thường các loại binh khí mang theo thuộc tính gia tăng đều sẽ đắt hơn một chút so với bình thường loại, nhưng không mang theo thuộc tính linh khí, đối với thứ nhị khôi lỗi lại là đáng cao hứng sự tình. Thứ hai khôi lỗi không giống hóa thân khôi lỗi, có nội đan yêu thú làm hệ tâm, không thể đánh ra các loại thuộc tính pháp thuật hay dùng ra có liên quan thuộc tính công kích. Điều này vô hình làm Trần Nguyên khi chiến đấu rất là bó tay bó chân, không được thoải mái, giảm đi rất lớn khôi lỗi sức chiến đấu. Bạch Ngọc kiếm là ta giết Thế Vinh đạt được, có nguồn gốc liên quan đến Ly Hỏa Tông, có lẽ cần phải một lần nữa tinh luyện lại mới có thể không cần lo nghĩ sử dụng. Lớn nhất chuyến này thu hoạch chính là 200 hỏa nghệ thảo, loại này cực kỳ hi hữu tài nguyên chính là có tiền cũng rất khó mua được. Cách nguyên bản địa phương xảy ra chuyện lớn ngoài hai dặm, lúc này đã lần lượt có hai mắt của lớn nhỏ thế lực được điều động đến. Trần Nguyên điều khiển thứ hai khôi lỗi cũng xen kẽ vào đám người bên trong, Bạch Y thân ảnh đứng tại trên cao nhìn xa xa địa phương xảy ra chuyện lớn nơi. Hắn cũng tương đối tò mò muốn xem Lý Hỏa Tông sẽ xử lý chuyện này ra sao. Trong gần 70 trúc cơ tu sĩ bị đại trận vây khốn, có 5 người là trưởng lão của Lý Hỏa Tông. Thậm chí người cầm đầu đại đội lần này vẫn là Tịnh Vũ chân nhân đại đồ đệ. Có lẽ không chỉ riêng mình Trần Nguyên tò mò với Lý Hỏa Tông cách tương đối, bằng chứng là xung quanh một đám có trúc cơ kỳ, cũng có luyện khí kỳ tới làm thăm dò. Ở một nơi u tĩnh có 3 người áo đen che giấu thân phận, nhìn phương viên hơn dặm địa phương bị tam giai đại trận bao phủ, một người trong đó giọng khàn khàn cười vui vẻ. Hắc hắc, lần này Huyết Hà Tông là chơi một bộ lớn a, dùng đến cả luyện huyết đại trận để tinh lọc tinh huyết. Không biết làm ra lớn như vậy động tĩnh lại là có ý đồ gì không thể cho ai biết. Một cái khác thân ảnh kế bên lại có vẻ vui sướng khi người gặp họa lên tiếng. Chậc chậc, gần 70 trúc cơ tu sĩ, thủ bút thật lớn, tốt nhất kết quả chính là Huyết Hà Tông cùng Thanh Hà Tông nổ ra toàn diện chiến tranh, cả hai đánh đến lưỡng bại câu thương thì càng tốt. Nghe tới đây, người áo đen cuối cùng lắc đầu lên tiếng phủ nhận. Gần 70 trúc cơ tu sĩ, tuy rằng đối với bất kỳ thế lực hoặc riêng cá nhân nào đều là con số khổng lồ, nhưng đều là không quen biết xa lạ người, sẽ không vì vậy mà toàn lực khai chiến. Đương nhiên, Thanh Hà Tông chắc chắn sẽ làm dáng một chút, làm ra lớn động tĩnh là việc không thể tránh khỏi. Hắn cũng là đại thế lực người, tu vi lại cao đến trúc cơ hậu kỳ, cho nên một chút còn cong nhiều nhiều vẫn hiểu được một hai. Thời gian thấm thoát trôi đi, đã 26 ngày kể từ khi gần 70 trúc cơ tu sĩ bị trong đại trận luyện hóa. Tin tức cũng đã được xác thực, toàn bộ người tiến vào bên trong đại trận đến bây giờ hồn đăng đều đã dập tắt, không một ai còn sống. Mọi người còn đang nghi ngờ không biết vì sao Ly Hỏa Tông vẫn yên lặng không phát, lý do vì sao Thanh Hà Tông đến bây giờ vẫn không lên tiếng. Cũng tại ngay lúc này, một trung niên nam tử dung mạo anh tuấn bất phàm, lại kèm thêm mấy phần uy nghiêm khí chất. Trăm nghìn tóc đen được cột lại gọn gàng thả sau lưng, trên người thanh bào không gió tự bay, lặng im không một tiếng động xuất hiện bên người Tịnh Vũ chân nhân. Hết chương. Chương 118, Kim Đan đại chiến. Chương 118, Kim Đan đại chiến. Tịnh Vũ chân nhân đang ngồi tĩnh tọa trên một đỉnh núi, bất thình lình bị một thanh âm lên tiếng hù dọa không nhẹ. Nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tịnh Vũ nghe được thanh âm, đầu tiên là trong lòng nhảy một cái, tiếp đó là sợ hãi cùng đề phòng đan xen. Hắn có thể yên tâm tại nơi đây tĩnh tọa mà không bố trí phòng thủ cũng là có nguyên nhân, linh thức hoàn toàn tại hơn 500 mét phạm vi, 180 độ không góc chết làm dự cảnh. Bây giờ lại có người vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh, mà bản thân một cái báo động dự cảnh cũng không có, làm sao không khiến hắn trong lòng sợ hãi. Vẻ mặt đề phòng quay qua nhìn đến, khi thấy dung mạo người đến mới triệt để thả lỏng tâm tình, tiếp đó cung kính chắp tay thi lễ. Ra mắt trưởng phong chân nhân. Người mới đến không ai khác chính là Kim Đan trung kỳ, một trong ba vị thái thượng trưởng lão của Thanh Hà Tông, trưởng phong chân nhân. Trưởng phong chân nhân gật đầu coi như đáp lại, tiếp đó lên tiếng thúc giục, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tịnh Vũ nghe được thúc giục, vội vàng cung kính giải thích tường tận sự tình hắn biết. Một lúc sau nghe xong mọi chuyện, trưởng phong chân nhân cũng coi như hiểu sơ về đại khái tình huống. Hắn hai mắt ngưng thần, toàn bộ đồng tử biến thành kim quang vàng nhạt, hai mắt giống như có thể xuyên thấu trận pháp nhìn thấy hình ảnh một nữ tử mặc bạch y liễu, dung mạo tú lệ, có một bộ tóc màu đỏ đậm giống như máu. Phía trước nàng này đang ngồi dựng đó một thanh toàn thân đỏ rực huyết kiếm, khí tức từ thanh kiếm tỏa ra cũng cực kỳ kinh người. Hắn thu lại tầm mắt cười lạnh âm trầm lên tiếng. Thật lớn uy phong, lại dám mang mình đệ tử tới chúng ta Thanh Hà Tông địa vực làm huyết tế. Rất tốt, rất tốt. Nói xong bốn chữ cuối gần như đã không kìm được trong lòng mãnh liệt phẫn nộ. Trường Phong một bước bay lên bên trên vài trăm mét cao, khí tức kim đan trung kỳ cũng không còn che giấu phóng thích ra ngoài. Khí tức ngưng tụ, phạm vi một dặm xung quanh lập tức biến thành gió nổi mây đen, cuồng phong gào thét không ngừng. Một tay giơ lên, như có vạn sơn trấn áp đánh ra một trường. Tam giai trận pháp tuy đối với giả đàn tu sĩ mà nói rất cường đại, giống như không thể phá nổi cự sơn. Nhưng nơi đây tam giai trận pháp chỉ là hạ phẩm cấp bậc, lại chỉ là lâm thời bố trí, không có linh mạch trèo trống. Còn Trường Phong chân nhân đã là kim đan trung kỳ, đối với hắn trước mặt tòa này đại trận lại không phải chuyện lớn gì. Một chiêu toàn lực vung ra, không phá được đại trận cũng nhất định làm ra cực lớn hủy hoại. Chín lưỡi phong nhận dài hơn 10 mét áp xúc vào nhau, đánh thẳng về hướng bình chắn trận pháp. Đống nhiên lúc này trong trận pháp đi ra một bề ngoài đã gần 60 tuổi lão giả. Người này mặc một bộ hắc bào, trên đầu mái tóc đã hơi chút hoa râm, trên mặt cũng có một vài nếp nhăn ẩn hiện. Ha ha, đều là tiểu bối sự tình, Trường Phong đạo hữu cần gì phải tự mình xuất thủ. Ra khỏi trận pháp, người này lên tiếng cười khẽ, tiếp đó một tay vung lên, sau lưng hắn năm sợi hắc xích vô hạn kéo dài, tại trên hư không cản lại phong nhận. Ầm ầm. Phong nhận bị màu đen dây xích trói lại, ép buộc tại giữa không trung tiêu tán, năm sợi hắc xích như làm xong mình nhiệm vụ quay trở lại phía sau lưng của người này. Trường Phong chân nhân nhìn thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm âm trầm khó coi. Cửu huyết, ngươi tự ý phá bỏ an ý giữa đại thế lực, dám một mình đến ta Thanh Hà Tông địa vực gây chiến, không sợ ngay ngày mai bản tọa sang đổ sắt toàn bộ trúc cơ tu sĩ của Huyết Hà Tông. Huyết Cửu chân nhân nghe được lời này, cũng không có gì e sợ hay định thối lui dáng vẻ, lên tiếng đính chính lại. Trường Phong đạo hữu nhầm rồi, ta sang các ngươi Thanh Hà Tông địa vực chưa từng giết bất kỳ một ai, lớn nhỏ việc đều là ta cái này hậu bối một mình làm. Đạo hữu nói như vậy là không đúng. Giữa các đại thế lực cũng có riêng phần mình quy củ ngầm, Kim Đan tu sĩ không được tùy ý đổ sát cấp thấp tu sĩ bên đối địch thế lực. Kim Đan tu sĩ không có quy củ trói buộc, tùy ý đối với cấp thấp tu sĩ tàn sát, chính là giống như chém dưa thái rau. Cho nên các đại thế lực cũng tự mình có ăn ý, Kim Đan tu sĩ không được tùy tiện sang bên nhà khác thế lực đổ sát cấp thấp tu sĩ. Trường Phong chân nhân vẻ mặt càng thêm khó coi, hắn hừ lạnh lên tiếng. Bản tọa cũng không quan tâm nhiều như vậy, hôm nay các ngươi đừng ai nghĩ có thể yên ổn rời đi nơi này. Nói xong trong tay xuất hiện thanh phong phiến vung nhẹ, tứ phía lập tức hình thành 9 cơn gió lốc bao phủ toàn bộ chiến trường. Cửu Huyết chân nhân vẻ mặt từ tùy tiện ý cười cũng chuyển sang nghiêm túc. Trường Phong chân nhân với lão đều là người cùng một thế hệ, trên nhau không quá 30 năm. Hai người giao chiến cũng không phải ít, lão biết trước mặt địch nhân cũng không phải dễ trêu hạng người. "Tốt, hôm nay bản tọa cũng muốn cùng đạo hữu tái đấu vài chiều." Nói xong phía sau lưng Hắc Thiên Xích cũng toàn lực hiển uy, bay ra đỡ lấy thế công. Hai người vừa mới ra tay đã tạo ra sơn băng địa liệt cảnh tượng, trong phương viên vài giảm phạm vi dị tượng nổi lên, cuồn phong báo các không ngừng xuất hiện. Tịnh Vũ chân nhân lúc này cũng cảm thấy kinh hãi, hai người giao chiến quả thật đáng sợ, lão tuy là giả đan, nhưng lúc này cũng không dám ở gần hai người giao chiến địa phương, vội lui lại tới khoảng cách an toàn. Trước khi rời đi hắn nhận được truyền âm của Trường Phong chân nhân. "Chuyến này ta rời tông còn dẫn theo một người, vài ngày nữa tiểu tử Hoài Nhân sẽ tới nơi đây. Đợi sau khi người bên trong trận pháp huyết tế đi ra, lúc đó tam giai đại trận sẽ tự mình tiêu tán, ngươi cùng tiểu tử kia liên thủ nhất định phải tìm mọi cách diệt sát con danh đó." Truyền âm xong mấy câu căn dặn, thanh âm của Trường Phong chân nhân cũng không tiếp tục vang lên nữa, lúc này Tịnh Vũ mới triệt để rời đi xa. Nhìn hai người giao chiến cảnh tượng, mấy người ở phía xa đi tới tìm hiểu tin tức không ai là không bị kinh trụ. Ngay cả như Tịnh Vũ chân nhân cũng không dám đến gần hai vị kim đan trung kỳ chiến đấu nơi, chứ đừng nói chỉ là trúc cơ cùng luyện khí đám người. Nhưng mặc dù đã cách xa ngoài vài dặm, đám người vẫn có thể thấy được hai người đánh ra các loại dị tượng, cùng vô hình lực áp bách để ép lên bản thân. Kim đan oai chính là như này đi. Trần Nguyên nhìn xa xa cảnh tượng, hắn trong hai mắt lóe lên màu vàng nhạt, nuốt một ngụm nước bọt. Lần này vậy mà lại dính dáng tới như vậy đại nhân vật chuyện, cũng may mắn ta có thể bình an thoát ra ngoài. Chuyến này mạo hiểm quay trở lại xem xét nơi đây tình huống, chứng kiến được như vậy hoành tráng cảnh tượng cũng coi như đáng. Tại một bên khác, chủ nhân trợ quỷ cùng Tề Minh hai chân đạp không nhìn phía xa chiến trường cũng bị rung động đến. Chủ nhân trợ quỷ tuy sống thời gian cũng rất lâu, nhưng so với đám người Trường Phong chân nhân hay Cửu Huyết chân nhân thì vẫn chỉ là hậu bối. Hắn nhìn hai người giao chiến trong mắt càng thêm khát vọng lực lượng, trong lòng âm thầm thề: Kim Đan chân nhân, ta nhất định phải đạt đến. Trường Phong chân nhân bung ra một lưỡi phong nhận đánh lùi lại dây xích, hắn lập tức quay trở lại phản đòn, trong tay thanh phong phiến ném ra, bay lên bầu trời không ngừng xoay mạnh. Ở giữa không trung tạo ra một cỗ gió xoáy không ngừng lớn mạnh. Sau khi gió xoáy đã triệt để vững chắc, bên trong bay ra ba đầu phong giao gầm rú, mang theo nguy hiểm áp bách lao tới cắn trước mặt địch nhân. Cửu Huyết thấy như vậy một màn, phía sau 9 sợi dây xích triệt phóng to ra lao tới đón đầu phong giao. Lão lấy danh hiệu Cửu Huyết cũng là có nguyên nhân, đằng sau 9 sợi dây xích này chính là lao bản mệnh pháp bảo Hắc Thiên Xích. Hai bên càng đánh càng hăng, càng không thêm kiêng nể gì cứ thế mà đánh qua lại vài ngày. Đến ngày thứ tư giao chiến, thân hình mập mạp Hoài Nhân phi hành đáp xuống cạnh bên Tịnh Vũ, hắn hai mắt híp thành nguyệt nha lên tiếng cười chào hỏi. "Ẹt nha, Tịnh Vũ huynh đã lâu không gặp, lão đệ cái này nhớ ngươi muốn chết." Nói xong thân hình mập mạp còn dự định giang tay ôm một cái. Tịnh Vũ thấy vậy kịp thời lắc đầu cản lại. "Hoài Nhân lão đệ đã lâu không gặp, ta cũng rất hoài niệm ngươi, nhưng ôm thì thôi không cần thiết. Cảm ơn mọi người duy trì cùng ủng hộ, hôm nay một chương." Hết chương. Chương 119, Hoài Nhân chân nhân. Chương 119, Hoài Nhân chân nhân. Trên khuôn mặt mập mạp của Hoài Nhân nghe được Tịnh Vũ trả lời, đột nhiên đủ rũ suy sụp, tiếp đó lại chuyển sang tươi cười. "Được rồi, mau, Tịnh Vũ huynh mau kể ta nghe xem nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hai vị đại lao phía trên lại vì sao mà đại chiến?" Nói xong Hoài Nhân vung tay ra, trên mặt đất xuất hiện hai chiếc ghế tựa cùng một cái bàn trà, hắn ra hiệu bên cạnh lão nhân cùng mình ngồi xuống. Tịnh Vũ thấy cảnh này khóe miệng hơi co giật, phía trên Trường Phong chân nhân thì đánh nhau sống chết, bên dưới hai người bọn họ thì thưởng trà nói chuyện phiếm. Lao hơi chần chừ lên tiếng: "Hoài Nhân lão đệ, thế này không thích hợp cho lắm." Sang sảng tiếng cười được vang lên: "Ẹt nha, lão huynh không cần lo lắng, Trường Phong tiền bối đều đang cùng địch nhân đại chiến, sẽ không thèm để ý đến chúng ta tiểu nhân vật sự tình đâu." Nghe được như vậy lời nói, Tịnh Vũ hơi chút do dự nhưng vẫn ngồi xuống, tiếp đó kể lại mọi chuyện lão biết cho Hoài Nhân. Một lúc sau Hoài Nhân trên khuôn mặt mập mạp tán thưởng không thôi, trực tiếp dùng tam giai đại trận luyện huyết đại trận làm trụ cột, lại còn có kim đan trung kỳ lão quái đi theo bảo vệ, người bên trong ngắt hẳn không đơn giản. Tịnh Vũ lúc này cũng lộ ra biểu tình nghiêm túc gật đầu. "Ta cũng nghĩ giống lão đệ, nhưng dù gì đi nữa người bên trong cũng chỉ là trúc cơ kỳ, chúng ta hai giả đan xuất thủ còn sợ không cầm được số sao?" Cùng lúc này phía trong luyện huyết đại trận, một vị bạch y nữ tử, dung mạo tú lệ, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc đỏ rực tùy ý thả tại sau lưng, ngồi khoanh chân tính tọa trước một bệ đá. Phía trên bệ đá chính giữa dựng thẳng một thanh huyết kiếm, xung quanh là những đường vân kỳ dị có chút cổ quái. Xung quanh nàng này trước kia vốn là một cái hồ máu, nhưng thời gian trôi qua, tinh huyết trong hồ không ngừng được trước mặt huyết kiếm hấp thu. Huyết kiếm dài hơn 1 mét, lưỡi kiếm đỏ rực, ở phần trôi thì lại là màu đen, phía trên khắc hình một đóa huyết liên. Mở ra hai mắt, nhìn trước mặt mỹ lệ huyết kiếm, Bích Ngọc trong lòng lại không hề có chút rung động hay tâm tình kích động nào. Nàng tuyệt thế thiên tư lại dung mạo bất phàm, nhưng tâm tính lại vô cùng ổn trọng, không hề tỏ ra nóng nội. Vốn có thể sớm mấy năm đột phá đến kim đan, nhưng lại tự mình kiềm hãm lại không muốn sớm như vậy đột phá. Bỏ ra chục năm không ngừng rèn luyện tốt bản thân căn cơ, tiếp đó lại lên kế hoạch cho việc sớm luyện chế ra bản mệnh pháp bảo. Trước mặt huyết kiếm tuy rằng chỉ là pháp bảo khí phôi, nhưng Bích Ngọc tin tưởng, sau khi luyện chế thành công, nhất định không kém cạnh bình thường pháp bảo. Phải biết rằng loại tài liệu chính để luyện chế huyết kiếm chính là nghìn năm huyết thạch, chuẩn tứ giai tài liệu. Nhắc tới đây cũng không thể không nói Huyết Hà Tông cực kỳ quyết đoán, một khi đã quyết tâm toàn lực bồi dưỡng Bích Ngọc, ngay cả chân quý như nghìn năm huyết thạch cũng dám bỏ ra. Nhìn xung quanh còn lại tinh huyết, nàng suy đoán nói nhỏ: "Cứ theo này tốc độ, không đến 3 ngày nữa ta bản mệnh pháp bảo khí phôi liền có thể luyện chế thành công. Đợi lúc đột phá kim đan, nhờ uy năng của thiên kiếp giúp một lần nữa tế luyện, có rất lớn tỷ lệ tấn thăng trở thành trung phẩm pháp bảo. Đến lúc đó dựa theo bí quyết trong công pháp vận chuyển, huyết kiếm lại có thể phụ trợ ta tu hành, cho dù là đột phá đến kim đan ta tu vi vẫn có thể một đường tiến mạnh." Tới đây Bích Ngọc càng thêm tỏa ra không tiêu không gấp, nàng tiếp tục nhắm lại hai mắt rơi vào trạng thái tính toán. Trong một hang động u tĩnh, Trần Nguyên thu lại pháp quyết tán đi ngọn lửa. Nhìn trước mặt thượng phẩm pháp khí lò luyện đan, hắn phất tay lên, nắp lò mở ra, bên trong đan lô bay tới 3 viên trắng ngọc tròn vo đang lượn. Không tệ, lần này lại có tiến bộ, thành công luyện chế ra 3 viên. Hắn tiện tay vứt 3 viên đan dược vào một cái bình ngọc, lúc này mới thấy bên góc trái Trần Nguyên đã được đặt rất nhiều bình ngọc giống như vậy. Còn bên phải thì để rất nhiều loại khác nhau linh dược, tuy chỉ là nhất giai cấp bậc, nhưng nếu tính tổng vào giá trị cũng phải hơn 5000 linh thạch. Trần Nguyên ở 2 năm trước đã bắt đầu đến thử luyện chế đan dược, nhưng đến bây giờ mới có rõ ràng tiến triển. Dùng thân hàng là có nhất định thời gian yêu cầu, hắn không thể lúc nào cũng duy trì ở trạng thái phụ thân, cho nên thường ngày vẫn phải tu luyện cùng luyện tập bách nghệ. Trần Nguyên trong thời gian này cũng đã hoàn toàn xác thực được một sự thật, đó là đối với tất cả các loại tu tiên bách nghệ hắn gặp qua, đều có thể luyện tập. Mặc dù tư chất giống nhau đều không phải là thiên tài trong ngành, nhưng cơ bản nhập môn thì vẫn làm được. Trần Nguyên hiện nay không chỉ riêng nhập môn luyện đan, ngay cả trận pháp cũng đã nhập môn, tiến vào nhất giai hạ phẩm hàng ngũ. Hắn cũng có nhất định suy đoán, đây rất có thể là do thạch bia tác dụng mang lại. Không có bằng chứng, cũng không có gì manh mối, cái này giống như một loại trực giác vậy, tự nhiên mà nghĩ đến. Cầm lên 2 gốc linh dược, Trần Nguyên dự định bỏ vào đan lô tiếp tục luyện đan. Gì? Ở bên kia có động tĩnh phát sinh rồi. Kết nối với thứ nhị khôi lỗi thì nhận được tin tức tam giai đại trận đã tiêu tán. Bình chắn đại trận tiêu tán, bên trong bước ra một tuyệt sắc nữ tử, dung mạo tú lệ, bạch y thân ảnh đứng trên không trung ánh mắt đạm mạc nhìn trong tay kiếm. Thanh phong phất qua, trăm nghìn sợi tóc đỏ dự tùy ý tại sau lưng bay múa. Lúc này đống nụ cười như trăm hoa đua nở nói nhỏ, ngươi được dùng nghìn năm huyết thạch làm tài liệu chính, lại được gần 70 trúc cơ tu sĩ dùng tinh huyết để huyết tế, vậy gọi xích huyết kiếm đi. Nói xong Bích Ngọc nhìn lên trước mặt một vị hơi gầy lão nhân, một trung niên mập mạp nam nhân. Giọng điệu lại giống như có mấy phần cười cợt lên tiếng. Vậy mà phái hai giả đàn chân nhân đến nơi đây, cũng thật coi trọng ta nha. Nếu vậy bản cô nương cũng không thể làm các ngươi thất vọng. Nói xong liền trực tiếp dẫn đầu cùng hai vị giả đàn chân nhân xuất thủ. Trong tay xích huyết kiếm vung ra hai đường, hai đạo kiếm khí đỏ rực chém ra lao thẳng tới trước mặt địch nhân. Tịnh Vũ cùng Hoài Nhân cảm nhận được bình chắn đại trận biến mất, ngay lập tức dùng cực nhanh tốc độ tiếp cận lại gần thì thấy nơi này Bích Ngọc. Hai người tuy trong lòng cũng đánh giá cao trước mặt địch nhân, nhưng lại không nghĩ nàng này chỉ là trúc cơ cũng dám cùng mình hai người giả đàn trực diện đối đầu. Lúc này cả hai bên trong nội tâm đều có chút tức giận, dựa vào cái gì một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa nhà ngươi có như vậy tự tin, cùng chúng ta cả người đối nghịch. Tốt tốt, hôm nay bản tọa nhất định phải lĩnh giáo xem ngươi cậy vào thủ đoạn gì, lại dám tới Thanh Hà Tông địa bàn ra bay. Hoài Nhân giọng điệu tức giận nói lên, tiếp đó lại quay qua bên cạnh Tịnh Vũ chân nhân nói: "Lão huynh không cần vội vã ra tay, giúp ta lược trận canh chừng tiểu nha đầu này chạy liền có thể." Nói xong quanh người thủy linh lực dũng mãnh sôi trào, không ngừng phóng thích ra bên ngoài, chủ động đi lên phía trước ngăn địch. Hết chương. Chương 120, Thiên Chi Tiêu Nữ, lấy một đấu hai. Chương 120, Thiên Chi Tiêu Nữ, lấy một đấu hai. Hoài Nhân tay phải bung lên, hai thanh thủy tiễn ngưng tụ tại trước mặt, phóng tới đón lấy hai đạo kiếm khí. Ầm ầm. Ngay sau khi va chạm một đòn, ánh mắt Hoài Nhân lóe ra kinh nghi thần sắc, vội vàng ngưng tụ ra hai thanh trường mâu bằng thủy linh lực phóng tới. Thì ra vừa rồi thủy tiễn của hắn cùng kiếm khí va chạm vào nhau, trong chớp mắt liền bị đánh tan, bất đắc dĩ mới phải vội vàng triệu hồi thêm hai đòn công kích, mới miễn cưỡng ngăn lại. Kiếm khí tiêu tán về sau, Bích Ngọc giống như cười không phải cười nói nhỏ, là xem thường ta đi. Cũng tốt, đánh với ngươi làm nóng người cũng được. Nói xong nàng để xích huyết kiếm lơ lửng tại một bên, còn mình hai tay ngưng tụ, pháp quyết bấm ra. Ở trong hư không trực tiếp xuất hiện gần trăm sợi huyết tơ, một chỉ điểm ra, đi. Hoài Nhân vẻ mặt nghiêm trọng, hắn lúc này đã không có bất kỳ sự khinh thị nào nữa, trước mặt nha đầu này quá cổ quái. Tuy cảnh giới chỉ là trúc cơ, nhưng mỗi một đòn tấn công đánh ra đều không thua kém giả đan mảy may. Hít vào một hơi, nhìn trước mặt bạch y nữ tử, Hoài Nhân hai tay vung ra, bàn bạc hồng thủy bắt đầu nổi lên. Quanh người hơn 100 mét phạm vi đều là mãnh liệt dòng thủy, bên trong xuất hiện từng đầu thủy xà, cá chép, nhảy lên bắt lấy sợi huyết tơ. Nhưng mà mỗi một sợi huyết tơ độ bền chắc không thua kém nhị giai linh khí, cộng thêm khả năng tự khôi phục cực mạnh. Thấy sự tình bất lợi, Hoài Nhân lập tức xuất ra mình pháp bảo, một cây màu lam nhạt trường mâu. Vẻ mặt nghiêm nghị, toàn thân phát lực, thân ảnh giống như thuấn di xuất hiện trước một sợi huyết tơ. Trong tay trường mâu bung ra, uy lực khủng khiếp trực tiếp chặt đứt huyết tơ, nhưng trước mắt một màn làm lao thần sắc càng thêm khó coi. Sợi tơ bị chém đứt, trong nháy mắt liền được lối liền trở lại, sau đó chuyển sang tấn công Hoài Nhân. Đáng chết, đây rốt cuộc là loại gì thuật pháp quỷ dị, như vậy khó chơi. Trong tay trường mâu lại vung lên, đánh lui đi huyết tơ, tiếp đó đạp không bay lên cao né phía sau tập kích. Nhưng lúc này hơn 20 sợi huyết tơ từ tứ phía tập sát tới, Hoài Nhân ánh mắt trầm xuống, biết bản thân không thể tiếp tục né tránh. Lão hừ lạnh một câu, pháp lực trong cơ thể tiếp tục tuôn trào ra, một tay dựng thẳng trước ngực kết thành thủ ấn, thủy tĩnh. Trong thiên địa lúc này bỗng chốc yên tĩnh, hơn 200 mét phương viên đều nằm trong một quả thủy cầu. Hơn trăm sợi vết tơ vốn phải dũng mãnh không sợ, lúc này đều bị dòng nước ép đến không thể động đậy. Bích Ngọc thấy cảnh này cảm giác không ổn, nàng vẫn đang ở trạng thái bất động để điều khiển đại chiêu. Nhưng chưa từng nghĩ tại trúc cơ kỳ tung hoành chưa từng chịu thiệt đại chiêu của mình, tại giờ phút này chỉ trong vài chiêu giao chiến liền bị đối thủ dùng cường lực phá giải. Chiêu này của nàng trong giai đoạn đầu có chút nhược điểm, chính là nếu như muốn điều khiển sợi tơ giống như bản thân cánh tay, cần dung nhập vào một đoạn linh lực. Nếu như bây giờ bị địch nhân cường lực phá hủy, rất có thể khiến đến phản vệ, từ đó mà bị thương đến bản thể. Muốn không bị phản vệ cũng dễ, chỉ cần thu hồi lại linh thức hoặc chủ động cho tản đi pháp thuật liền được. Nhưng một chiêu kia của Hoài Nhân lại có thể giam cầm huyết tơ, không chỉ thế còn trực tiếp chặt đứt đi cùng nàng liên hệ. Không ổn, phải xuất thủ trước phá đi màn nước. Cầm lại xích huyết kiếm trong tay, Bích Ngọc toàn thân linh lực dồn vào bên trong, cực kỳ sắc bén khí tức cần hiện. Nhoáng lên một cái, thân hình nàng này biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện cao cao phía trên toàn lực vung ra một kiếm, huyết quang nguyệt. Một đạo dài hơn 20 mét kiếm mang từ phía trên hướng thẳng xuống. Mặc dù ở bên trong thủy bích, nhưng Hoài Nhân vẫn có thể cảm nhận được uy lực chết chóc này. Lão ngẩng đầu lên, trong hai mắt thần quang ngưng tụ, miệng nhả ra một thanh âm, hải kinh lạc. Một con cá voi từ trong thủy bích nhảy ra, dài hơn 100 mét thân hình cùng kiếm khí va chạm. Vượt qua mọi người dự đoán, khổng lồ cá voi trực tiếp bị chém đứt làm hai, kiếm khí mang uy năng không giảm lao thẳng xuống thủy bích. Ầm. Va chạm qua đi, tuy rằng thủy bích vẫn không bị phá hủy, nhưng cũng lung lay bất ổn không ngừng. Điều này cũng đã đủ, chỉ trong tích tắc đó trăm sợi vết tơ đều được Bích Ngọc cho tàn đi, linh thức bám vào trong đó cũng được thu hồi lại. Bên trong thủy bích, sắc mặt Hoài Nhân không được quá tốt, va chạm vừa rồi khiến lao bị ảnh hưởng, sắc mặt hơi trắng đi. Hướng xuống truyền âm với Tịnh Vũ. Lao huynh, đại sự không ổn, tiểu nha đầu này có gì đó cổ quái, để đảm bảo vẫn là cả hai chúng ta cùng ra tay thì hơn. Tịnh Vũ từ nay đến giờ vẫn quan sát hết toàn bộ chiến đấu, lão cũng cảm thấy Hoài Nhân nói đúng, tiểu nha đầu này chiến lực quá mạnh đi. Cùng một vị giả đan chân nhân đại chiến, nhưng vẻ mặt chưa từng thay đổi qua, giống như vẫn còn giữ lại mấy phần lực. Sau lưng hỏa luân xoay tròn, quanh người ngọn lửa càng thêm thịnh vượng. Tịnh Vũ thân hình khẽ động cũng bay cao lên phía trên, sánh vai cùng Hoài Nhân, tư thế giống như muốn liên thủ đối địch. Lão cũng không cảm thấy mất mặt hay xấu hổ, trước đó là do Hoài Nhân muốn một mình cùng nàng này đánh, cho nên mới không xuất thủ. Đều đã sống gần 300 năm lão quái còn quan tâm cái gì ra mặt, chỉ cần có thể chiến thắng, như vậy có mất mặt nữa cũng không quan trọng. Bích Ngọc thấy bên phải thân hình mập mạp Hoài Nhân, lúc này lão cũng đã thu lại mình thủy cầu, cầm trong tay màu làm trường mâu vẻ mặt nghiêm nghị nhìn tới, bên trái thì Tịnh Vũ quanh người hỏa linh lực không ngừng sôi trào. Pháp bảo hỏa luân sau lưng cũng đã sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu. Nàng lên tiếng cười mỉa mai chế nhạo. Cái gì tự xưng danh môn chính đạo cũng chỉ đến thế mà thôi, nếu muốn lấy cái mạng này của ta, vậy thì cùng lên đi. Nàng lúc đầu vẻ mặt hơi chút chế nhạo, nhưng rất nhanh đó liền chuyển sang nghiêm túc, giơ kiếm chỉ thẳng về hai người quát. Tịnh Vũ cùng Hoài Nhân nhìn nhau một cái, tiếp đó giống như ăn ý cùng nhau tiến lên. Hai người bọn họ liên thủ, có tuyệt đối tự tin chiến thắng được Bích Ngọc, nhưng cầm xuống có vẻ hơi chút khó khăn. Cả hai cùng nhau tế ra mình pháp bảo vây công địch nhân. Mọi người ở phía xa vây xem thấy cảnh này đều ồ lên kinh ngạc. Bọn họ không dám tin trên đời này lại chỉ là trúc cơ kỳ người có thể bất cấp, cùng hai vị giả đan giao chiến cùng lúc. Ở một chiến trường khác hai vị kim đan tu sĩ đại chiến quá kinh khủng, phương viên vài dặm đều bị dị tượng che nấp, mọi người gần như không thể nhìn thấy chiến đấu bên trong. Điều này vô tình tạo lên trận chiến giữa Bích Ngọc cùng hai vị giả đan chân nhân càng tốt xem hơn. Dù sao ba người chiến lược tuy rằng vẫn vượt xa đám người, nhưng không đến nỗi ngay cả quá trình giao chiến cũng không xem đến được. Đương nhiên, điều này cũng chỉ đối với trúc cơ nhóm thôi, luyện khí nhóm thì vẫn như vậy, cách biệt sức mạnh quá xa, khiến ngay cả việc quan sát tốc độ di chuyển cũng khó khăn, chứ chưa nói đến vượt xa vài dặm khoảng cách quan sát chiến trường. Trần Nguyên cũng không ngoại lệ, hắn trong lòng khiếp sợ không thôi, 30 năm một lần đấu giá hội ở Ly Hỏa Tiên Thành. Tịnh Vũ chân nhân chưa cần lộ mặt chỉ dùng mình thần thức, liền có thể trấn nhiếp hơn trăm trúc cơ tu sĩ ở toàn trường. Vậy mà hiện nay phía xa Bạch Y nữ tử không cần dựa vào ngoại lực, vẫn có thể cùng hai vị giả đàn chân nhân đánh có qua có lại. Hết chương. Chương 121, lấy một đấu 22. Chương 121, lấy một đấu 22. Bích Ngọc tuy rằng chiến lực cũng rất mạnh, nhưng một đối hai vẫn là chịu thiệt thòi. Nàng bước lui hai người thế công, tiếp đó dựng xích huyết kiếm tại trước người liên tục bấm pháp quyết. Về sau đầu tiên là một chút huyết dịch từ trong thân kiếm chảy ra ngoài, sau đó là càng ngày càng nhiều, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh. Chỉ trong vài cái hô hấp, dưới chân nàng đã hình thành một cái huyết hồ rộng hơn 200 mét. Tịnh Vũ cùng Hoài Nhân thấy cảnh này, trong lòng đều cảm thấy không ổn, đội vàng tiến lên ngăn chặn Bích Ngọc dùng ra đại chiêu. Nhưng ngay sau khi tiến vào phạm vi huyết hồ, phía dưới bỗng nhiên bay lên hai đạo huyết nhân dẫn đầu đánh tới. Hai người lúc đầu là kinh ngạc, về sau lại lộ ra biểu cảm khinh thường hừ lạnh. Chỉ có chút cơ hậu kỳ khí tức cũng dám đi ra làm cả tay. Tịnh Vũ thanh âm khinh thường tiện đã vung ra một cái, hai đầu vũ cánh hỏa điệu bay ra. Đúng hai tiếng nổ, hỏa điệu trực tiếp thiêu rụi hai thân ảnh huyết nhân. Bích Ngọc thấy cảnh này lại không có biểu tình lo lắng, nàng âm thầm đắc ý cười trộm. Huyết nhân dễ như vậy liền bị đánh giết, thế không phải nói rằng ta át chủ bài liền là đồ bỏ đi sao? Giống như để chứng thực lời Bích Ngọc nói, nàng nụ nổ qua đi, huyết nhân bị tạc chỉ còn nửa cái thân hình, nhưng cũng không ngã xuống, mà lấy một tốc độ cực nhanh hồi phục lại như ban đầu. Mà không riêng chỉ có thế, vài cái hô hấp sau hai đạo huyết nhân nữa tiếp tục được triệu hồi lên, khí tức cũng là trúc cơ hậu kỳ. Thấy như vậy một màn, cả hai vị giả đàn chân nhân đều trong lòng nặng nề, Hoài Nhân cắn răng phẫn nộ lên tiếng. Đáng chết, nàng này rốt cuộc là còn bao nhiêu đại chiêu quỷ dị nữa. Tịnh Vũ lại trái ngược, lão lúc này biểu cảm bình tĩnh hơn rất nhiều. Hoài Nhân lão đệ, ngươi mau đi ngăn cản nàng này tiếp tục thi pháp, mấy đạo huyết nhân này cứ giao cho ta liền có thể. Hoài Nhân đương nhiên nghe hiểu, vội vàng né qua ba đạo huyết nhân cản đường đánh thẳng tới Bích Ngọc. Trong đó một đạo huyết nhân còn dự định tiến lên, nhưng bị Tịnh Vũ chân nhân một trường cưỡng ép đánh trở về. Bích Ngọc thấy Hoài Nhân cầm trong tay pháp bảo lao tới, cảm thấy bốn đạo huyết nhân đã tạm thời đủ cùng Tịnh Vũ giao chiến, nàng này cũng không tiếp tục thi pháp nữa. Dù sao duy trì càng nhiều huyết nhân, áp lực lên nàng cũng sẽ càng lớn. Cầm xích huyết kiếm trong tay, cùng với Hoài Nhân đối đầu một một lại không hề rơi vào thế yếu, thậm chí đôi khi còn hơi chút đỉnh hơn. Ở một chỗ khác chiến trường, Trường Phong chân nhân nhìn thấy Bích Ngọc như vậy dũng mãnh, lao trong lòng sát ý càng thêm mãnh liệt. Không thể để tiểu nha đầu này tiếp tục trưởng thành, nếu không sau này chính là một đại uy hiếp đối với tông môn. Nhìn Bích Ngọc lấy một địch hai lại không hề rơi vào hạ phòng, trong lòng Trường Phong vô cùng nặng nề. Chưa đột phá kim đan đã có như vậy chiến lực, nếu sau này đột phá kim đan không biết còn kinh khủng đến mức nào. Phải biết trước kia lão khi ở trúc cơ viên mãn, cũng chỉ cùng một vị khác giả đàn miễn cưỡng đánh hòa, đó vẫn là do người kia chưa dùng đến pháp bảo. Cửu Huyết một bên cảm nhận được Trường Phong trong ánh mắt nổi lên sát ý, lão cười lạnh lên tiếng chế nhạo. Sao vậy, Thanh Hà Tông các ngươi phái ra hai tên giả đàn cùng nhà ta một cái trúc cơ đánh còn chưa đủ mất mặt, bây giờ lại muốn tự mình ra tay rồi. Nghe được chế nhạo lời nói, Trường Phong chỉ hừ lạnh một câu, cũng không lên tiếng đáp lại, chẳng qua trong tay uy lực đại chiêu cùng pháp bảo không ngừng gia tăng thêm uy lực. Tùy tiện đánh ra một trường, trăm nghìn đạo lưỡi đao gió phóng ra công kích địch nhân. Cửu Huyết thấy vậy vừa cẩn thận ngăn chặn thế công, trong lòng cũng vô cùng đắc ý, Bích Ngọc chính là đệ nhất tiên tài Huyết Hà Tông thế hệ này, được cả tông môn không tiếc tài nguyên bồi dưỡng. Quả nhiên nàng này cũng không khiến mọi người thất vọng, thiên phú cao, tu hành lại cực kỳ chăm chỉ, tâm tính lại thận trọng. 10 tuổi tu hành, 70 tuổi đã là trúc cơ viên mãn, căn cơ cực kỳ vững chắc, không chút phù phiếm bất ổn, có như vậy hậu bối làm sao không khiến hắn đắc ý cho được. Tuy là đắc ý, nhưng Cửu Huyết trong lòng lại càng thêm nghiêm nghị cùng thận trọng. Dù sao nhìn biểu hiện Trường Phong sát ý nổi lên, biết đâu được sẽ nhân cơ hội ta không chú ý mà thừa cơ tập sát. Cũng đừng nói cái gì chính đạo sẽ không làm ra vô sỉ sự tình, đối với bất kỳ thế lực nào cũng vậy, chỉ cần là việc có lợi cho mình thế lực phát triển, đồ môn diệt tộc cũng chỉ là chuyện nhỏ, sau đó chỉ cần kiếm đại một cái lý do cấu kết ma đạo là xong. Chứ chưa nói đến Bích Ngọc vốn dĩ là ma đạo người, ám sát được nàng, Trường Phong không chỉ sẽ không mất mặt, ngược lại còn được toàn môn phái tung hô ca tụng. Một thanh trường mâu từ trên trời giáng xuống, giống như lưu tinh phi xuống. Bích Ngọc thấy cảnh này sắc mặt hơi biến, đòn tấn công này lực áp bách cùng phong tỏa quá mạnh, không thể ngăn kháng. Nàng đội vàng bấm phát quyết, huyết di. May mắn trong khoảng khắc trường thương lam mâu sắp đánh tới, xung quanh người tạo ra một đạo huyết mang, đoàn cái thân hình biến mất, xuất hiện tại nguyên lai vị trí 50 mét bên ngoài. Lam mâu mang theo cùng phong thủy lãng, xé toạc một mảnh huyết hồ lao thẳng xuống mặt đất. Thông qua mảnh huyết hồ bị xé rách, Bích Ngọc nhìn thấy bên dưới lam mâu phi trúng địa phương, một mảnh hơn 300 mét phạm vi trực tiếp nổ tung, tạo thành một hòm sâu không thấy đáy. Hơi nuốt một ngụm nước bọt, Bích Ngọc trong lòng hơi kinh, nếu không có huyết gì, lần này e rằng nàng không chết cũng phải chịu thương nặng. Nhưng dù sao nàng cũng là thiên chi tiêu nữ, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn lên thấy Hoài Nhân sau khi phóng ra một đòn, sắc mặt trắng bệch, thân hình lung lay bất ổn. Ngay lập tức ánh mắt phát sáng, nàng này biết đây chính là cơ hội tốt nhất để chém giết địch nhân. Trong tay xích huyết kiếm lưu động, linh lực trong cơ thể dũng trào truyền vào kiếm. Hoài Nhân nãy giờ giao chiến vẫn luôn có cảm giác bị bó tay bó chân, hắn luôn bị Bích Ngọc nàng này áp chế. Trong lòng tức giận, nắm bắt lấy cơ hội đánh ra mình một đòn mạnh nhất, mang theo cả pháp bảo lam màu đánh ra. Đại chiêu này của lão có tốc độ cực nhanh, lại mang theo lực áp bách lớn, khiến địch nhân dưới áp lực gần như sẽ không thể di chuyển. Trước kia lão đánh ra đại chiêu này, tất cả đối thủ đều chỉ có một cách đó là ngạnh kháng, đây cũng là lão một át chủ bài. Nhưng chưa từng nghĩ tới, vậy mà bao nhiêu giả đàn tu sĩ đều phải ngạnh kháng chịu trọng thương, đến lúc tấn công một tiểu nha đầu chỉ là trúc cơ đỉnh phong lại không có tác dụng. Một chiêu thuấn di của nàng này quá mức ảo diệu, hắn cũng chưa từng nghĩ tới ngay cả kim đan tu sĩ cũng không thể làm được chuyện, lại bị một tiểu tu sĩ mới là trúc cơ làm tới. Trong lòng còn đang ảo não không thôi, đột nhiên Hoài Nhân cảm nhận được sát cơ nồng đậm tới cực điểm nhắm vào mình, không tốt. Hoài Nhân sắc mặt u biến, thấy phía dưới xích huyết kiếm rời đi chủ nhân, mang theo sắc bén cùng máu tanh khí tức nhắm mình mà đến. Cực phẩm phòng ngự linh khí là một chiếc đại đỉnh được đem ra đặt trước mặt, một tấm tam giai phòng ngự phụ lục cũng được hắn nắm trong tay kích hoạt lên. Hết chương. Chương 122, chiến đấu kết thúc, xong quyển 1. Chương 122, chiến đấu kết thúc, xong quyển 1. Hai lớp phòng ngự mọi ngày vẫn được coi là tường đồng bách sắt, bây giờ đối diện với xích huyết kiếm lao tới, Hoài Nhân trong lòng lại không có chút cảm giác an toàn nào. Xích huyết kiếm xuyên qua cực phẩm phòng ngự linh khí đại đỉnh, uy năng giảm đi 3 thành, sau đó thế công dũng mãnh xé tan lớp phòng ngự của tam giai phụ lục. Tuy uy lực trực tiếp giảm còn 2 phần 10, nhưng như vậy cũng đã đủ mang lại cho Hoài Nhân sợ hãi tột cùng. Ầm. Xích huyết kiếm đánh tới, nhưng cảnh tượng xuyên thủng người địch nhân trong mắt Bích Ngọc cũng không có. Một tiếng vang trầm qua đi, tiếp sau cảnh tượng đó là Hoài Nhân bị đánh vang về sau 200-300 mét, rơi tự do xuống mặt đất. Xích huyết kiếm bay về lơ lửng bên cạnh chủ nhân, nhưng Bích Ngọc sắc mặt cũng không quá vừa ý, nàng là chủ nhân của đòn công kích, cho nên biết được chiêu vừa rồi cũng không thể lấy được mạng của Hoài Nhân, thậm chí thương nặng cũng không tới. Quả nhiên, Hoài Nhân rơi tự do xuống phía dưới được một đoạn, đột nhiên dừng lại cách mặt đất hơn 50 mét. Lao vẻ mặt đau đớn, một đầu gối hơi quỳ xuống, một tay đỡ ngực, chỗ vừa nãy xích huyết kiếm vừa mới đâm vào. Đột nhiên lúc này vẻ mặt đỏ lên, một ngụm tinh huyết phun ra ngoài. May mắn ta có Sa Thiền Y Liễu bảo vệ, nếu không chuyến này e rằng phải đi đầu thai rồi. Hoài Nhân vẻ mặt vừa kinh sợ, lại có chút may mắn đan xen. Hắn đang mặc trong người là cực phẩm nội giáp, tuy phẩm cấp chỉ là nhị giai cực phẩm, nhưng tài liệu chính lại là tam giai. Sa thiền tâm là một loại tam giai linh trùng, tơ mà nó nhả ra cũng là tam giai tài liệu, chuyên dùng để luyện chế tam giai nội giáp hoặc pháp y, nhưng hắn đang mặc kiện này nội giáp là hàng thất bại, bị giáng cấp xuống trở thành nhị giai cực phẩm. Hơn 20 năm trước trong một lần trao đổi hội, lão phải bỏ ra cái giá khá lớn mới có thể cầm xuống. Quan sát trước ngực vị trí vừa mới cùng xích huyết kiếm va chạm địa phương, tuy rằng đã có vết rách, quang mang cũng ảm đạm đi một ít, nhưng đại khái vẫn không có gì ảnh hưởng, sau trận chiến chỉ cần bỏ ra chút linh thạch đem đi sửa chữa liền có thể. Lúc này một cái phi vụ thanh âm phong tới, Hoài Nhân cảm nhận được pháp bảo Lam Mâu của mình đã quay trở lại. Trong lòng thả lỏng một hơi, nhìn lên phía trên ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ thật nhiều. Nàng này sức chiến đấu quá kinh người, bên ta cả hai người lên cùng một lúc, nhưng nha đầu này vẫn có thể bình tĩnh ứng đối, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Sau này nếu có thể tưởng thần lên, át thành chúng ta Thanh Hà Tông một mối họa lớn. Đồng nhiên lúc này Hoài Nhân, Tịch Vũ, Bích Ngọc đều giống như cảm nhận được gì đó, nhìn sang một cái khác chiến trường. Trong đó lấy Bích Ngọc làm chủ là thần sắc đại biến, trong lòng kinh hãi không thôi. Ở xa xa nơi dị tượng bao trùm, đồng nhiên phi ra một thân ảnh, chính là Trưởng Phong chân nhân. Hai chân người này đạp gió, lấy tốc độ cực nhanh lao tới nơi đây chiến trường, phía sau là Cửu Huyết chân nhân đang gào thét đuổi theo sau. Đáng chết Trưởng Phong tiểu nhân, có ngon thì ở lại đây cùng bạn tọa đại chiến, sao phải nhắm vào một hậu bối? Chuyện là vừa rồi hai người đang giao chiến, Trưởng Phong bắt được cơ hội, bước lui được Cửu Huyết về sau, dùng mình nam hiểu nhất phong độn rời khỏi chiến trường. Mục tiêu của lão cũng rất rõ ràng, đó chính là giết chết Bích Ngọc. Nàng này quá mức thiên tài, đã khiến lão cảm thấy không ổn. Nếu không thể ngay bây giờ diệt trừ được, chỉ cần đợi nha đầu này quay trở lại Huyết Hà Tông đột phá Kim Đan, đến lúc đó Kim Đan đại thành, không phải biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay sao? Bay đến khoảng cách phạm vi 500m, trong tay Trưởng Phong ngưng tụ một đạo phong cầu xoay tròn. Vài cái hô hấp đằng sau cảm thấy không sai biệt lắm liền một trường bung ra. Phong cầu bay được 100m thì hóa thành một đầu phong lang cao hơn 70m, thân hình gầm rú phóng thẳng tới Bích Ngọc. Thấy cảnh này Cửu Huyết tâm tình trầm xuống, bây giờ ngăn cản cũng đã trễ, chỉ biết bung ra một đòn hướng về Trưởng Phong, còn mình hết sức độn tốc hướng tới Bích Ngọc, ý đồ đến trước chặn lại đòn tấn công. Trưởng Phong cảm nhận được thế công đằng sau lưng, quay người lại vung ra một trường đánh tan đi huyết vụ thế công. Lao cũng nhìn thấy Cửu Huyết cố gắng tiến tới cứu viện, nhưng khỏe miệng chỉ nết lên kinh thường, chứ cũng không có tiến tới ngăn cản. Dám đến Thanh Hà Tông ra oai, bây giờ chết dưới ta một trường này cũng nên cảm thấy vinh hạnh đi. Bích Ngọc trong lòng cảm thấy sợ hãi, vội vàng dùng đến độn pháp dự định né tránh thế công, nhưng khí tức của Phong Lang đã khóa chặt bản thân. Nàng này ánh mắt trầm xuống, trong lòng nặng nề, nhưng cũng phản ứng rất nhanh, vội vàng làm ra ứng đối. Toàn bộ huyết hồ được hút trở về, một lớp tường được dựng lên bằng dày đặc tinh huyết, hy vọng có thể đỡ được đòn này. Sau đó xích huyết kiếm cũng được nàng dựng lên che chắn trước thân. Phong Lang gặp phải tường chắn được dựng bằng tinh huyết, cao hơn 50m, chân trước giơ lên một trường bổ xuống, trực tiếp khiến bức tường bằng tinh huyết sụp đổ. Thế công tuy hơi giảm đi chút uy năng nhỏ, nhưng đối với Bích Ngọc nàng này vẫn là tuyệt đối tử lộ. Nhưng cũng ngay lúc nguy hiểm nhất, cảnh tượng mọi người dự đoán cũng không xuất hiện. Phong Lang tại trước người Bích Ngọc 5m, thì trong người này nàng xuất hiện một cái hư ảnh huyết liên. Đầu tiên là chỉ nhỏ như ngón tay, sau đó lấy siêu việt Phong Lang tốc độ nở ra bao trùm lại bạch y nữ tử thân ảnh bên trong. Ầm. Vượt qua mọi người tưởng tượng một màn, một đóa huyết liên hư ảnh chỉ vừa đủ bao trùm lại Bích Ngọc bên trong. Cùng với gào thét mà tới Phong Lang chạm nhau, huyết liên kiên cường chống đỡ, không hề có dấu hiệu nứt vỡ hay sụp đổ. Ngược lại Phong Lang càng ngày thân hình càng nhỏ, cũng càng hư hóa, cuối cùng tiêu tán, không để lại bất kỳ một tiếng động hay thanh âm nổ vang nào. Huyết Cửu đang bay đến giữa không trung thấy cảnh này, đầu tiên là sắc mặt mừng rỡ, tiếp sau đó chính là thả lỏng một hơi. Là thủ đoạn của Huyết Tang sư huynh. Huyết Tang chân nhân chính là Kim Đan đỉnh phong, người đứng đầu Huyết Hà Tông thái thượng đại trưởng lão. Sau khi tâm tình ổn định lại, Cửu Huyết vội vã truyền tin cho Bích Ngọc. Ngọc Nhi, đến đây là được rồi, dù sao nơi này cũng là Thanh Hà Tông địa vực, chúng ta không tiện ở lâu. Nha đầu nhà ngươi mau về tông trước, ta ở lại ngăn cản địch nhân sẽ về sau. Bích Ngọc lúc này thần sắc trắng bệnh, nàng tuy lần này may mắn thoát được một mạng, nhưng lực phản chấn từ đòn tấn công vẫn còn. Khu khu. Nghe được Cửu Huyết chân nhân truyền âm, chỉ hơi suy nghĩ trong chốc lát liền biết nghe lời phải. Nàng đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Trường Phong một cái, tiếp đó một đạo huyết quang bao phủ lại thân hình đột đi. Nhìn thấy như vậy một màn, Trường Phong chân nhân trong lòng tức giận, lão không ngờ Huyết Hà Tông lại còn có thủ đoạn ở sau. Đang dự định lách qua Cửu Huyết phóng thẳng tới tiếp tục công kích Bích Ngọc, đông dương bầu trời giống như tối lại, huyết vụ tràn ngập xung quanh. Một tiếng cười ha hả vang lên. Hắc hắc, Trường Phong tiểu nhi, lần này để xem ngươi còn có thể thoát ra ngoài được không? Cửu Huyết đương nhiên lần này sẽ không để mình địch nhân một lần nữa bỏ lại. Lao trực tiếp dùng ra đại chiêu tạm thời vây khốn lại Trường Phong chân nhân, còn mình thì bấm phát quyết. Một giọt bản mệnh tinh huyết được triệu hồi ra, ngưng tụ trở thành một cái khác giống như lúc lao, nhưng cảnh giới lại yếu hơn nhiều, chỉ mạnh hơn giả đan cấp độ một chút. Ra lệnh một tiếng, một cái khác Cửu Huyết chân nhân bay tới, đứng trước mặt Tịnh Vũ cùng Hoài Nhân, chặn lại hai người đường đi. Ý định không cần đoán cũng biết, chính là bọc hậu cho Bích Ngọc có thể thoát thân an toàn. Trường Phong chân nhân nhìn xung quanh đều là bị huyết vụ bao phủ nơi, thử công kích mấy lần nhưng đều không thể thoát ra ngoài, trong lòng giận mắng vài câu, nhưng vẫn phải ngưng thần tập trung phá vây. Còn về phía Tịnh Vũ cùng Hoài Nhân, hai người nhìn nhau một cái, biết truy kích Bích Ngọc ý nghĩ đã coi như bỏ đi, nhưng cũng không thể việc gì cũng không làm. Cả hai đều dùng ra mình pháp bảo cùng một cái khác Cửu Huyết chân nhân đối đầu. Hết chương. Chương 1, nhảy bọn. Chương 1, nhảy bọn. Trong một trạch viện, nơi đây tú lệ phong cảnh, từng đầu linh ngư tại hồ nước vung vẩy hai cái râu rồng, vốn lượn đung đưa. Từng đầu chim nhỏ đủ màu sắc tại không trung bay lượn, nhìn rất là cảnh đẹp ý vui. Trần Nguyên, Vũ Kim Phi, Kỳ Tĩnh Vân, ba người ngồi bên dưới một gốc cổ thụ đàm đạo nói chuyện phiếm. Hàn đạo hữu, mấy năm nay đều không thấy bóng dáng ngươi đâu, ta còn đang nghi hoặc không thôi, nay gặp lại thấy tu vi đạo hữu đã là trúc cơ, cũng coi như hiểu phần nào. Trần Nguyên một bên giống như vui vẻ, lại giống như bất đắc dĩ cười khổ. Ta mấy năm trước ra ngoài lưu lạc tìm cơ duyên, may mắn tới tay được một viên trúc cơ đan, cuối cùng mới có thể thành công đột phá. Vốn nghĩ rằng có thể từ đây phong sinh thủy khởi, lại không nghĩ đến đột phá trúc cơ về sau, quá trình tu hành lại không được như ý, tu vi tiến triển hết mức chậm chạp. Hắn cái này cũng không phải diễn, thật sự đột phá trúc cơ về sau, lợi ích gia tăng tốc độ tu hành của thủy mộc dưỡng linh công cũng giảm đi rất nhiều. Cũng giống như thượng phẩm tam linh căn khi đột phá trở thành trúc cơ kỳ, tốc độ tu hành so sánh với trung phẩm tứ linh căn, cùng hạ phẩm ngũ linh căn là không khác biệt, cho dù có cũng là rất ít, cùng lắm dùng vài viên đan dược là bù đắp được. Đột phá đến trúc cơ, chỉ có địa linh căn cùng tiên linh căn là vẫn có nhất định trợ giúp trong quá trình tu hành mà thôi. Kỳ Tĩnh Vân là thượng phẩm tam linh căn, là người đầu tiên dẫn đầu đột phá đến trúc cơ trong ba người, đương nhiên là hiểu được những lời này. Trên băng xương khuôn mặt, lúc này cũng lộ ra sắc mặt đồng tình thở dài phụ họa một câu. Hàn đạo hữu nói rất đúng, đột phá đến trúc cơ về sau, ta mới càng hiểu về sự quan trọng của tài nguyên tu hành. Đột phá trúc cơ đã hơn 20 năm, nhưng tu vi của nàng hiện tại vẫn còn cách trúc cơ sơ kỳ đỉnh một khoảng cách rất xa. Cũng may gần đây Vũ Kim Phi đã là nhị giai luyện đan sư, tài nguyên thu về cũng mở rộng rất nhiều, lúc tu hành cũng có đan dược phụ trợ, tu vi mới có chút khởi sắc. Vũ Kim Phi lúc này mới như chợt nhớ ra gì, vội lên tiếng cười nói: "Hàn đạo hữu lần này người quay trở về vừa kịp lúc, vài hôm trước ta nghe ngóng được có một vị đồng đạo muốn bán ra nhị giai luyện khí truyền thừa, nếu đạo hữu muốn ta nơi này có thể giới thiệu một hai." Vũ Kim Phi đương nhiên không biết được Trần Nguyên đã là nhị giai luyện khí sư, cho nên mới có ý tốt muốn tìm giúp mình bằng hữu. Dù sao nhị giai truyền thừa kỹ nghệ cũng rất khó có được, chỉ trong những buổi đấu giá lớn, may ra mới có xuất hiện. Nghe được những lời này, Trần Nguyên lúc đầu là hơi kinh ngạc, tiếp sau đó liền bật cười lắc đầu. "Ha ha, Kim Phi đạo hữu tâm ý ta nhận, nhưng hiện tại ta đã là nhị giai luyện khí sư, truyền thừa này bây giờ cũng không cần đến nữa. Nếu như là trước khi gặp được Nhất Vũ, thu tới tay nhị giai trung phẩm luyện khí truyền thừa, hắn chắc rất động tâm, thậm chí bỏ ra một cái giá lớn cũng muốn cầm xuống, nhưng bây giờ lại là vô dụng." Biết được tin tức Trần Nguyên đã là nhị giai luyện khí sư, Vũ Kim Phi cùng Kỳ Tĩnh Vân đều hết sức kinh ngạc. Vốn lúc đầu còn nghĩ rằng, nếu Trần Nguyên không đủ linh thạch, hai người họ có thể cho mượn bù vào, ai mà ngờ bây giờ nghe được lại là như vậy, nhất thời đều bị bất ngờ không kịp trở tay. "Ha ha, Hàn đạo hữu đúng là chân nhân bất lộ tướng, không ngờ vừa mới đột phá trúc cơ không bao lâu, cũng đã là nhị giai luyện khí sư." Vũ Kim Phi dẫn đầu lên tiếng đánh vỡ im lặng cảnh tượng, hắn hơi chút cảm khái vẻ mặt lại xen chút khen ngợi. Nghe được khen tặng, Trần Nguyên chỉ lắc lắc đầu cười cười. Nói đến vẫn là hai người các ngươi hơn một bậc, một đôi duyên ương trợ nhau trên đường tu hành. Tĩnh Vân đạo hữu lúc chỉ là luyện khí kỳ, liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý hình thức ban đầu, bây giờ đột phá trúc cơ, chiến lược siêu tuyệt. Còn Kim Phi đạo hữu ngươi, tài nghệ luyện đan càng thêm xuất chúng, lúc chỉ là luyện khí trung kỳ, đã có thể thành thạo luyện chế ra nhất giai thượng phẩm đan dược. Nếu không phải nhị giai linh dược khó cầu, e rằng ở luyện khí cảnh giới, ngươi đã là nhị giai luyện đan sư rồi cũng nên. Nghe được khen tặng, Vũ Kim Phi cùng Kỳ Tĩnh Vân đều không cảm thấy xấu hổ hay gì, chỉ nhìn nhau cười. Vũ Kim Phi cầm lên mình thê tử tay ngọc, vẻ mặt hơi lộ ý cười. "Đúng vậy a, lời này ta làm ra quyết định đúng đắn nhất là cưới Vân Nhi làm đạo lữ." Trần Nguyên nhìn hai người giống như không coi bản thân ra gì, trực tiếp diễn một màn tình trạng ý thiếp, hắn trong lòng nhả danh vài câu, tâm trạng nói chuyện phiếm cũng mất. "Khu, hai vị đạo hữu cứ tự nhiên, ta rời đi trước." Hắn cũng không muốn ở đây làm người chứng kiến, để cho hai người thể hiện yêu đương tình cảm. Vũ Kim đang thản nhiên thể hiện mình tình cảm với đạo lữ, bất thình nghe được Trần Nguyên muốn cáo từ rời đi, mới giật mình xấu hổ cười cười. Hắn quên mất là bên cạnh còn có người, vội ho khan để giảm bớt lúng túng. "Khu, Hàn đạo hữu khoan hãy vội đi, ta nơi này còn có việc nhờ." Sau khi thấy Trần Nguyên nghe được mình lời nói, quay trở về chỗ ngồi, Vũ Kim Phi lúc này mới đưa ra một khối nhị giai kim thiết, thể hình khá lớn. "Hàn đạo hữu, nếu ngươi đã là nhị giai luyện khí sư, vậy ta cũng không phải mất công đi nhờ người ngoài nữa." Nhìn trên bàn to bằng trái táo một khối kim thiết, Trần Nguyên lúc đầu là kinh ngạc, sau đó đưa tay cầm lấy tung tung lên ước lượng. "Ân, có tầm 3 cân, có thể luyện chế 2 kiện hạ phẩm linh khí thể hình nhỏ." Hắn tuy rằng đã đoán được 7-8/2 người ý nghĩ, nhưng vẫn thể hiện ra vẻ mặt tò mò lên tiếng hỏi dò. "Kim Phi đạo hữu, ngươi đây là muốn ta luyện chế linh khí sao?" Nghe được Trần Nguyên hỏi như vậy, Vũ Kim Phi gật đầu lên tiếng. "Đúng vậy, Vân Nhi tuy có kiếm ý hình thức ban đầu, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có một thanh nhị giai linh khí vừa tay, chiến lực phát huy ra chưa đến một nửa. Ta dự định nhờ Hàn đạo hữu giúp luyện chế một thanh nhị giai trường kiếm, còn dư tài liệu đều coi như tiền công, không cần trả lại." Lúc này bất thình lình Kỳ Tĩnh Vân một bên nhẹ giọng trên bảo: "Thật ra chúng ta ở trong Ly Hỏa Tiên Thành đều rất an toàn, cũng sẽ không tùy tiện ra ngoài, bây giờ luyện chế ra công kích pháp khí cũng không quá có lợi. Dù sao sẽ không ai dám ở trong Ly Hỏa Tiên Thành động thủ." Nói xong nàng lại hướng sang bên cạnh mình đạo lữ, lạnh như băng vẻ mặt chuyển sang ôn nhu tiếp tục lên tiếng: "Theo thiết thấy, chúng ta cứ nhờ Hàn đạo hữu luyện chế giúp chàng một tôn nhị giai linh khí lò luyện đan. Có được nhị giai lò luyện đan, đến lúc đó chàng luyện chế nhị giai đan dược cũng sẽ có trợ giúp rất nhiều, tài nguyên thu về cũng càng mau, còn ta nhị giai linh khí trường kiếm thì có thể để sau này luyện chế cũng không sao." Nghe được Kỳ Tĩnh Vân giảng giải, Trần Nguyên trong lòng cũng cảm thấy rất hợp lý. Mặc dù Vũ Kim Phi là nhị giai luyện đan sư, nhưng dù sao mới đột phá không lâu, căn cơ cùng nhân mạch cũng chưa được quá tốt. Trước đó ở luyện khí kỳ có bao nhiêu tích lũy, 90 đều đầu nhập vào để mua trúc cơ đan, dẫn đến cho dù đột phá đến trúc cơ kỳ, tài lực cũng không có như vậy hùng hậu. Kèm theo trúc cơ cảnh giới tu hành tài nguyên đều rất chân quý, hai người lại không giống Trần Nguyên, thỉnh thoảng lại có cấp tu đưa tiền tới làm phong phú nội tình, cho nên bây giờ có thể đem ra một khối tương đối lớn nhị giai kim thiết, đã coi là không tệ. Tuy là như vậy, nhưng Vũ Kim Phi vẫn lắc đầu phủ nhận, cũng không thể nói như vậy, sau này chúng ta sớm muộn cũng phải rời đi Ly Hỏa Thiên Thành, ra ngoài làm gì đó. Nàng có chiến lược cao tuyệt, lúc đó chúng ta đều sẽ an tâm hơn khi hành động. Còn ta thì khác, cho dù không có nhị giai lò luyện đan, đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì lớn, không quan ngại. Kỳ Tĩnh Vân lắc đầu phủ nhận, chàng nói như vậy là không hợp lý. Cả hai bắt đầu có chút giống như tranh cãi xem nên luyện chế món nào linh khí thì hơn, đều muốn nhường cho đối phương. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người là đang rất yêu thương nhau, vì nhau mà suy nghĩ lo lắng. Nhưng Trần Nguyên ở một bên nhìn đây hết thảy, trong lòng thở dài không thôi. Hắn có động cơ nghi ngờ hai người đây là đang chơi bài tình cảm với mình, thanh âm thở dài lại pha thêm chút bất đắc dĩ vang lên. Hai người các ngươi cũng không cần tranh cãi nữa. Nghe được thanh âm, Vũ Kim Phi cùng Kỳ Tĩnh Vân đều quay sang nhìn chăm chú Trần Nguyên, vẻ mặt nghi hoặc. Nhìn thấy như vậy, Trần Nguyên trong lòng càng thêm thở dài, nheo lại hai mắt nhìn chằm chằm hai người, tiếp đó lên tiếng. Thôi được rồi, hai người các ngươi cũng không cần phải nhường qua nhường lại, ta ở nơi này còn dư một ít nhị giai kim tiên nữa. Kết hợp với trong tay khối này, vừa đủ luyện chế ra một lò luyện đan cùng một thanh trường kiếm, còn tiền công thì cũng không cần gấp, sau này dư giả trả ta liền có thể. Nghe được những lời này, Vũ Kim Phi ngay lập tức lắc đầu phủ nhận. Không thể được, Hàn đạo hữu, như vậy thì ngươi quá chịu thiệt thòi. Cứ làm theo như ta bảo luyện chế một kiện nhị giai trường kiếm liền có thể. Còn Kỳ Tĩnh Vân lúc này muốn dự định lên tiếng nói thêm, nhưng cuối cùng vẫn im lặng trở lại. Trần Nguyên lắc đầu cười cười. Thôi được rồi, cứ thế quyết như vậy đi, ta giúp hai người các ngươi luyện chế ra một lò luyện đan cùng một thanh trường kiếm. Còn tiền vật liệu ta bỏ thêm ra, cùng với tiền thù lao thì sau này trả lại cũng được, dù sao Kim Phi đạo hữu cũng là nhị giai luyện đan sư, cũng không sợ không trả được. Trần Nguyên giống như chém đinh chặt sắt lời nói, mới khiến chuyện luyện linh khí chốt lại. Hết chương.